Chương 411, gặp tập kích. Cái huyệt động này chảy ra thủy, cực kỳ hiển nhiên lại so với phía ngoài chất lượng nước càng không sạch sẽ. Tuy là trên mặt che bố, cái kia hôi thối mùi vẫn là như vậy nồng nặc. Cái này nếu không phải là để thợ trang bị không có nguồn năng lượng, các nàng cũng không trở thành cần dùng bố tới phủ. Suy nghĩ đến phản hồi thôn xóm có nhu cầu đã lâu, các nàng vẫn là tuyển trạch kế tiếp theo tìm kiếm cái kia nguồn ô nhiễm. Nếu là có thể giải quyết căn bản tính vấn đề, như vậy cũng sẽ không cần mang để thợ trang đưa. Tường Vi Tử vừa tiến đến vẫn bị tức vị sặc vẫn chảy nước mắt. Các ngươi đi chậm một chút, ánh mắt ta có điểm khó chịu rơi vào phía sau nhất. Tường Vi bất đắc dĩ phải nói. Đây nếu là nàng không có nói ra tới, trong bóng đêm tiến lên đội ngũ khả năng cũng sẽ không có người sẽ phát hiện nàng lạc hậu nhiều như vậy. Ngươi tới chỗ của ta. Tô Tiểu Nịch nhìn về phía Tường Vi, nhìn nàng nước mắt lưng tròng quả thực rất khó chịu. Ta đây có một cái đồ đạc khả năng ngươi cầm biết dễ chịu một điểm. Bởi vì trong sơn động con đường rất là chật hẹp, vì cho Tường Vi dành ra đường tới, cùng Nam cùng Lan Khinh đều gắt gao phải dựa vào ở trên thạch bích. Mặc dù như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng được có thể để cho Tường Vi đi qua. Tô Tiểu Nịch thấy Tường Vi đi tới bên cạnh mình phía sau, đã đem một cái bình nhỏ đưa tới. Phương diện này là tinh linh tộc ma pháp, ngươi mở ra liền sẽ không khó chịu như vậy. Dựa theo Tô Tiểu Nịch nói, Tường Vi bắt được bình kia tử ma pháp phía sau liền mở ra. Lập tức ánh sáng màu xanh dường như bắn tóe đi ra, rơi vào Tường Vi bên chân từ dưới mà lên tạo thành một cái hình cầu bánh màu xanh biết vòng bảo hộ. Có cái này vòng bảo hộ, Tường Vi nước mắt quả nhiên dừng lại. Ở nơi này vòng bảo hộ bên trong, Tường Vi thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hoa. Tộc trưởng cái này ma pháp thật sự tốt thần kỳ a, Tường Vi tự đáy lòng được biểu thị bội phục. Cùng Nam ở Tường Vi phía sau, cũng có thể cảm giác được cái kia ma pháp tinh lọc hiệu quả. Càng đến gần Tường Vi, cái kia hôi thối mùi cũng theo trở thành nhạt chút. Tại giải quyết Tường Vi vấn đề phía sau, đi tới đội ngũ lại tiếp tục di động. Bọn họ ai cũng không biết cái sơn động này rốt cuộc có bao nhiêu trưởng. Từ vừa rồi tiến đến đến bây giờ, hiển nhiên đã đi rồi rất dài một khoảng cách. Thế nhưng cái sơn động này tựa như không có phần cuối giống nhau, phía trước vẫn một mảnh hắc ám. Ai nha, Tiểu Khinh Khinh đừng làm rộn, yên tĩnh sơn động đột nhiên vang lên cùng Nam thanh âm. Làm sao vậy? Lan Khinh bị cùng Nam điểm danh, cực kỳ hiển nhiên cũng không cảm kích. Không phải ngươi kéo tóc của ta sao? Cùng Nam hỏi. Mới vừa nàng đột nhiên cảm giác được tóc của mình bị người xé một cái, mà phía sau của nàng chỉ có Lan Khinh một người. Ta không có a, ngươi có phải hay không chính mình không cẩn thận đã dẫm vào? Lan Khinh một ít vô tội phải nói. Hắn từ trước đến nay giữ khuôn phép, làm sao lại lôi kéo nữ tóc của đứa bé đâu? Cùng Nam bộ lông dài như vậy, tóc đều là rũ xuống trên đất. Vì thế Lan Khinh như thế suy đoán ngược lại là cũng là có khả năng phát sinh. Vì phòng ngừa cùng Nam tóc lại bị chính mình đạp phải, Lan Khinh cố ý ban cùng Nam đem tóc im. Sau đó, đội ngũ lại tiếp lấy đi phía trước tìm kiếm. Tiểu Khinh Khinh, chính là ngươi kéo tóc của ta, cùng Nam đột nhiên lại tức giận đến gào lên. Mới vừa nàng thật vẫn tưởng chính mình đã dẫm vào, nhưng là bây giờ tóc của mình đã ghim lên tới, không có đạo lý lại đạp phải. Nhưng là da đầu đau đớn thật là cực kỳ chân thật. Ta thật không có a, Lan Khinh thực sự rất là bất đắc dĩ. Cùng Nam cảm giác được cái kia dắt tóc tay còn không có buông ra, quay đầu định dùng cây đuốc chiếu sáng bắt cái hiện hành. Nhưng không ngờ nàng vừa quay đầu chứng kiến cầm lấy tóc nàng tay dĩ nhiên là làm sắc. Cái này màu sắc tay, cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là Lan Khinh. A. Cùng Nam sợ được kêu lên. Nàng thậm chí đều quên chính mình biết võ công sự tình, giống như một cái tiểu nữ sinh giống nhau hét dầm lên. Mà cái kia lam sắc tay tại cùng Nam kêu, cũng theo buông tay rơi vào hắc ám bên trong. Đối với vừa rồi một màn kia, Lan Khinh cũng là nhìn ở trong mắt. Hắn đi tới cùng Nam bên người, một tay lấy bên ngoài bảo hộ ở trong lòng, sau đó dùng cây bước lên núi lễ Phật động trên đỉnh chiếu một cái. Cực kỳ hiển nhiên cái kia lam sắc tay chủ nhân đã trốn. Làm sao vậy? Thường Vi các nàng nghe được cùng Nam gọi, cũng theo xoay người hỏi. Trong sơn động cũng không ngừng được vang trở lại mới vừa cùng Nam cái kia một tiếng thanh âm hoảng sợ. Mới vừa cái này còn có một cái đồ đạc, là vật kia xé cùng Nam tóc. Lan Khinh một bên thoải mái trong ngực thiên hạ, vừa cùng Tô Tiểu Nịch bọn họ kể rõ chuyện xảy ra mới vừa rồi. Lẽ nào nơi đây còn có người? Hạ Dê theo dùng cây đuốc hướng xung quanh chiếu sáng rồi một cái, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tô Tiểu Nịch đối với Lan Khinh lời nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng thứ này có thể lặng yên không một tiếng động phải đến bên cạnh bọn họ lại ly khai, cái này hoặc là kỹ năng rất cao, hoặc là chính là đối với địa thế của nơi này hiểu rất rõ. Không, vì lý do an toàn, ta ở phía trước mở đường, Hạ Dê ở chính giữa chiếu ứng, Lan Khinh ở phía sau đoàn hậu. Hai nữ sinh đều ở đây giữa đội ngũ. Phàm là có tình huống, liền lập tức hô to. Tô Tiểu Nịch đem đại gia đội hình an bài đứng lên. Nhưng là bởi vì cùng Nam bị kinh sợ, Lan Khinh cứ như vậy ôm hắn tiếp tục tiến lên. Dù sao cùng Nam vóc dáng nhỏ, đối với Lan Khinh mà nói tựa như ôm một cái tiểu bằng hữu giống nhau. Đội ngũ phía trước vào một đoạn đường phía sau, ngay sau đó liền thấy một cái cửa đá. Cái cửa đá này nhìn chính là một bộ lâu năm thiếu tu sửa bộ dạng. Vì để tránh cho cửa đá này xung quanh có cái gì cơ quan, Tô Tiểu Nịch cố ý quan sát một phen. Mà thần kinh không ổn định Tường Vi hoàn toàn không có Tô Tiểu Nịch những thứ này lo lắng, trực tiếp đi tới hay dùng tay đẩy ra cửa đá. Không. Các loại, chờ. Tường Vi động tác rất nhanh, Tô Tiểu Nịch căn bản không kịp ngăn cản. May ở nơi này cửa đá xung quanh cũng không có gì cơ quan, là Tô Tiểu Nịch suy nghĩ nhiều rồi. Chờ cái gì? Tường Vi đẩy cửa đá ra phía sau, vẻ mặt mờ mịt được quay đầu nhìn Tô Tiểu Nịch hỏi. Chờ chúng ta một cái. Tô Tiểu Nịch không thể không bội phục Tường Vi can đảm này. Thế nhưng vừa rồi vốn là muốn nói ra, cũng theo thay đổi chuyện. Cái cửa đá này mở ra, một hồi vừa dày vừa nặng đùi tựa như tuyết động giống nhau rơi xuống. Cũng may Tô Tiểu Nịch cùng Tường Vi hai người thân hình mạnh mẽ né mở. Mà vậy không có võ công Hạ Dê, thì là không may mắn được bị đánh trúng. Nguyên bản tinh thần tiểu tử lập tức trở nên hôi đầu thổ kiểm. Cái dáng vẻ kia giống như là vừa rồi vôi trong túi chui ra giống nhau. Ha ha ha, ngươi được luyện một chút thân pháp. Tường Vi chứng kiến Hạ Dê bộ dáng kia, nhìn không được nở nụ cười. Cùng nam chứng kiến Hạ Dê cái kia tức cười dáng vẻ, cũng cười theo. Thế nhưng vào lúc này, cửa đá một bên khác không có bị cây đuốc chiếu sáng địa phương chuyển đến xa xa thanh âm. Tô Tiểu Nịch nhanh lên lôi kéo Tường Vi tránh thoát lấy một đánh lén. Cực kỳ hiển nhiên cửa đá này phía sau vẫn tồn tại nguy hiểm. Tường Vi nguyên bản còn muốn trách cứ Tô Tiểu Nịch đem nàng lôi kéo đau, nhưng nhìn đến trên cửa đá kia thiết tiễn, nhất thời cảm thấy sợ. Mới vừa là Tô Tiểu Nịch cứu khinh thường nàng, nếu không phải là Tô Tiểu Nịch đúng lúc nhận thấy được, lúc này nàng nên bị cái kia thiết tiễn đóng vào trên cửa đá kia. Nhìn thiết tiễn lâm vào chiều sâu, có thể biết cái này độ mạnh yếu tuyệt đối không nhỏ đại. Chương 412, trong động quái vật. Nhìn thiết tiễn lâm vào chiều sâu, có thể biết cái này độ mạnh yếu tuyệt đối không nhỏ. Lan Khinh bọn họ nghe được âm thanh cũng theo từ một bên khác chạy tới. Thanh âm gì, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Bất quá tất cả mọi người muốn lưu ý bốn phía một cái. Phương diện này khả năng không quá an toàn. Tô Tiểu Nịch căn cứ chuyện xảy ra mới vừa rồi, không thể không nhắc lại mình một chút đồng bọn. Thường Vi nghe được Tô Tiểu Nịch lời nói, trên mặt cũng theo đỏ lên. Tô Tiểu Nịch lời này cực kỳ hiển nhiên nói đúng là cho nàng nghe. Nếu nơi đây nguy hiểm, cùng nam làm đồng hành một phần tử, tự nhiên cũng có thể kính dâng lực lượng của chính mình. Vì thế nàng cũng từ Lan Khinh trên người nhảy xuống. Ngươi nhắc gan, ta cho ngươi biết ta sẽ không sợ ngươi. Lan Khinh nghe được cùng nam cái tiêu ngạo kiểu lý do thoái thác, nhất thời cảm giác cực kỳ là con nít dạng. Bất quá như vậy cùng nam hắn thấy rất là khả ái. Liên 75-7 ở cùng nam một phen lý do thoái thác phía sau, cái kia thiết tiến theo lại bắn đi ra. Lần này mục tiêu không phải Tưởng Vi cùng Tô Tiểu Lịch, mà là Lan Khinh cùng nam. Lan Khinh cùng nam đối với thủ đoạn vớ vẩn này, tự nhiên là dễ dàng liền ứng phó một chút. Ngươi nhắc gan, có bản lĩnh tới đánh ta a, Tô Tiểu Lịch nói theo. Hắn mơ hồ được đã nhận ra cái gì. Quả nhiên thiết tiến thực sự liền hướng hắn bắn qua đây. Những thứ này thiết tiến đối với đã có chuẩn bị Tô Tiểu Lịch mà nói căn bản không nói chơi. Cực kỳ hiển nhiên cái này phóng ra thiết tiễn nhân hoặc là căn cứ thanh âm phân rõ vị trí, hoặc là đó là có thể nghe hiểu được tiếng người. Bởi vì vật kia ở ánh sáng không cách nào đạt tới địa phương, Tô Tiểu Nịch cũng vô pháp phán định đến cùng tập kích bọn họ chính là cái thứ gì. Vì có thể phân rõ cái vật kia chân diện mục, Tô Tiểu Nịch ở Tường Vi bên thai thông báo vài câu phía sau, liền bắt đầu hành động. Người nhắc gan, ta ở chỗ này đây. Tường Vi chạy đến một bên, rất là lớn tiếng được hướng hắc ám địa phương gọi đến. Theo thiết tiễn liền hướng phía nàng bắn qua đây. Tường Vi cũng theo dùng roi ra đem những cái này thiết tiễn phát đến rồi trên mặt đất. Theo sát mà một bên khác Tô Tiểu Nịch cũng theo hô, người nhắc gan, ta ở chỗ này đây, có bản lĩnh tới đánh ta a. Cái kia thiết tiến theo lại hướng Tô Tiểu Nịch bắn xuyên qua. Tô Tiểu Nịch xuất ra đao một bán ngựa chạm, đã đem những cái này thiết tiến đều quét xuống trên mặt đất. Hai người cứ như vậy không ngừng được lặp lại khiến cho cái kia trong bóng tối đồ đạc công kích mình, một bên bất động thanh sắc được hướng cái kia thiết tiến phóng ra chỗ tới gần. Bên trên, Tô Tiểu Nịch ở ước định khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, cứ như vậy hô một tiếng liền xông tới. Nghe được Tô Tiểu Nịch chỉ lệnh Tường Vi, cũng theo cơ roi ra hướng Tô Tiểu Nịch trước kia thiết tưởng vị trí quất đi qua. Vật kia quả nhiên bị Tưởng Vi roi ra bắn trúng được phát sinh một tiếng kêu rên. Nếu cái kia tập kích đồ của bọn họ đã bị đánh trúng, mấy người liền cùng cầm cây đuốc hướng cái kia địa phương thanh âm chuyển tới đi tới. Mấy người cây đuốc rất mau đem cái kia hắc ám chiếu sáng. Cái kia bị đánh trúng là một lam sắc trên đầu sừng dài quái vật hình người. Nó giống như là một lão giả giống nhau thân hình câu lũ. Thế nhưng hàm răng của hắn cùng móng vuốt tuy nhiên cũng rất là sắc bén. Xem nó cái dáng vẻ kia, giống như là trong lột vóc the gì mặt cái kia tiểu hải tí nhất dạng. Lúc này nó bởi vì bị một kích, trên người rất rõ ràng có một đạo cực kỳ vết thương lớn. Nó miệng vết thương chảy ra huyết dịch cũng không phải tiên hồng sắc, mà là theo chân nó di chuyển sắc một dạng màu lam đậm. Thích bị ánh sáng chiếu xạ đến nó, một ít sợ phải gọi đến. Cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không phải là cực kỳ tập quán ở ánh sáng trong hoàn cảnh, nhưng là bởi vì bị thương duyên cớ, nó muốn đi nhưng cũng không đi được. Xem nó bộ dáng như vậy, đã không có tính nguy hại. Để nó ở nơi này đợi a. Thường Vi một ít không đành lòng phải nói, tuy là bộ dáng của nó rất là xấu xí, nhưng nhìn cũng không phải là như vậy khiến người chán ghét. Hơn nữa nó còn bị nàng bị thương nặng. Cùng nam nhìn quái vật kia tay lướt mắt, cũng xác nhận vừa rồi lôi kéo tóc nàng chính là cái này quái vật. Tô Tiểu Nịch đối với Tường Vi kiến nghị cũng không có phủ định. Hắn cầm cây đuốc hướng bốn phía chiếu một cái, lại phát hiện nơi này lại muốn không chỉ có rộng thùng thình, còn rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ cái độc cầu. Chim chiếc âm thanh đột nhiên lại vang lên. Đám người đều đi theo tránh né những thứ này thiết tiễn công kích. Thế nhưng liền cái này một trong nháy mắt, trước kia tựa ở tường bên trên quái vật dĩ nhiên không thấy. Nó chạy thoát, lẽ nào bị đồng bạn của nó cứu đi? Tường Vi không nghĩ tới chính mình nhất thời thiện lương dĩ nhiên cho quái vật kia chạy trốn cơ hội. Không có việc gì, chúng ta theo đuổi theo. Tô Tiểu Nịch nói theo. Mới vừa nó bị thương, chúng ta theo vết máu đi thì tốt rồi. Chính như Tô Tiểu Nịch nói như vậy, trên mặt đất quả thật có vết máu màu xanh lam. Đối với cái này trong động quái vật, Tô Tiểu Nịch mơ hồ cảm thấy nó cùng nguồn ô nhiễm thoát không khỏi liên quan không. Cái này nếu có thể tìm được nó, có thể là có thể tìm được cái này chân chính nguồn ô nhiễm. Vì vậy, đám người liền men theo cái kia vết máu màu xanh lam bỏ vào một cái cửa động. Cửa động này là ở sơn động trên thạch bích, cực kỳ hẹp, cũng chỉ có thể dung người kế tiếp đi qua. Cũng may Tô Tiểu Nịch đoàn người vóc người cũng còn coi thon thả, đối với xuyên qua cửa động này hoàn toàn không có vấn đề. Tô đại ca, vừa rồi ta có chút không minh bạch, quái vật kia vì sao từ đầu tới đuôi cũng không có công kích ta đây? Hạ Dê hồi tưởng mới vừa chẳng cảnh, cảm giác rất là vô cùng kinh ngạc. Có thể là ghét bỏ ngươi quá. Lan Khinh nạo báng nói rằng. Đối với Hạ Dê phát hiện này, Tô Tiểu Nịch mới vừa cũng không có lưu ý, dù sao khi đó hắn liền muốn làm sao đem cái quái vật này bắt được. Có thể là bởi vì cái kia bụi. Tô Tiểu Nịch cũng theo nói ra suy đoán của mình. Hạ Dê nghe được Lan Khinh cùng Tô Tiểu Nịch lời nói, theo vô vô trên người mình bụi nói rằng, các ngươi đã bị chế giễu ta. Cái này một thân bụi phòng trừng ta tắm cái 180 lần cũng tắm không sạch sẽ. Ta không có nói đùa. quái vật kia khả năng cũng là bởi vì trên người ngươi bụi, coi ngươi là làm người mình. Tô Tiểu Nịch nói rất là nghiêm túc nói, Tô đại ca, ngươi nói thật vậy chăng? Ta mới đánh rất một ít. Hạ Dê nghe được Tô Tiểu Nịch nói, theo một ít hối tiếc nói rằng, nhìn phía sau những cái này bị chính mình đánh rất bụi, Hạ Dê hận không thể đánh chính mình hai cái, nhưng là vừa sợ như vậy trên người lại ba, chín được rơi xuống một ít. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cái quái vật này là không phải là bởi vì cái này, Tô Tiểu Nịch cũng không chắc chắn lắm. Suy đoán chung quy chỉ là suy đoán mà thôi. Mặc dù Tô Tiểu Nịch nói như vậy, Hạ Dê vẫn là cho rằng Tô Tiểu Nịch phía sau nói là ở thoải mái hắn. Lan Kinh nghe được Tô Tiểu Nịch nói suy đoán, cũng đi theo đến cùng Nam bên người nhỏ giọng phải hỏi nói, có muốn hay không ta đi hắn cái kia làm điểm bụi cho ngươi bôi lên. Cùng Nam vừa nghĩ muốn Hạ Dê cái kia bẩn thỉu dáng vẻ, rất là ghét bỏ được trở lại, không được, ta tình nguyện cứ như vậy. Đối với Lan Kinh tốt tâm, cùng Nam hay là trở về tuyệt. Nữ hải tử bất luận thời điểm nào, đều vẫn tương đối chú trọng hình tượng của mình. Đột nhiên trước mặt cái động khẩu bắt đầu trở nên rộng lớn. Tô Tiểu Nịch bọn họ dùng cây đuốc chiếu sáng rồi một cái, phát hiện nơi đây đã là cửa động này điểm kết thúc. Chương 413, Vu sư bản chép tay. Hơn nữa cái chỗ này cực kỳ hiển nhiên nếu so với vừa mới cái kia địa phương lớn hơn một ít. Ở một bên góc chỗ, còn có một cái bàn đá cùng rơi dưới đất hộp thiết. Tô Tiểu Nịch về phía trước nhặt lên hộp thiết vừa muốn xem, liền thấy cái hộp sắt này từ đột nhiên sáng lên. Mà trước kia hắc ám huyệt động theo bị vầng sáng màu xanh lam bao vây lại. Theo cảnh tượng trước mắt cũng đều trở nên rất là không giống với. Trước kia cổ xưa đổ nát sơn động, biến thành một cái thư phòng một dạng địa phương. Cái sơn động này cũng không biết từ nơi nào biến ra khỏi một cái cửa đá. Đây là nơi nào? Thường Vi hỏi đám người nghi vấn trong lòng. Thế nhưng coi như là Tô Tiểu Nịch cũng không rõ ràng bọn hắn bây giờ thân ở chỗ nào. Mọi người ở đây còn đầu óc mơ hồ thời điểm, cửa đá bị mở ra. Một cái khoác nón rộng vành màu đen người đi đến. Nhìn dáng vẻ của hắn, Hạ Dê liếc mắt một cái liền nhận ra hắn trang phục. Đây là Vu sư y phục. Ta trước đây nghe trong thôn lão nhân gia nói qua, Vu sư chính là mang theo áo choàng màu đen, mặt trên còn có lấy lục mang không một tinh tiêu chí. Những người khác dồn dập hướng người nọ nhìn sang, quả nhiên dường như Hạ Dê nói như vậy. Nếu là Vu sư, cùng Nam vội vàng cung kính được nên liếu thượng thứ, ngươi tốt, ta là cự nhân tộc công chúa, có thể hay không mời giúp chúng ta phá giải ở chúng ta tộc trên người vu thuật. Cùng Nam muốn vì tộc nhân của mình tranh thủ một cái, lại không nghĩ rằng cái kia Vu sư dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua cùng Nam thân thể. Cái hiện tượng này lập tức khiến cho cùng Nam chấn kinh đến đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Cái kia Vu sư xuyên qua cùng Nam thân thể đi tới giá sách bên cạnh, xuất ra một quyển sách tại nơi rất nhanh được lật xem. Xem cái dáng vẻ kia giống như là đang tìm thứ gì giống nhau. Tô Tiểu Nịch chứng kiến cảnh tượng như vậy, theo cũng tới đến giá sách bên cạnh, tự tay muốn nghiệm chứng chính mình nghĩ. Tay hắn đụng tới cái kia Vu sư, liền cùng cùng Nam vừa rồi giống nhau xuyên qua thân thể hắn. Coi như hắn đụng vào cái kia giá sách, cũng giống như nhau hiện tượng. Có thể là nào đó ma pháp hoặc là vu thuật đem tái hiện trước đây thật lâu cảnh tượng của nơi này. Tô Tiểu Nịch đối với cái này hiện tượng kỳ quái hướng đám người giải thích. Đối với Tô Tiểu Nịch cái giải thích này, tất cả mọi người vẫn là tương đối có thể tiếp nhận. Cùng Nam nghe được chỉ là cảnh tượng không phải hiện thực, tâm lý một ít thất vọng. Cái này thật vất vả gặp được một cái Vu sư, vẫn còn chỉ là một hư tượng mà thôi. Cái này muốn phá giải tộc nhân mình vu thuật, còn không biết phải bao lâu về sau mới có thể thực hiện. Lan Kinh cũng minh bạch cùng Nam khổ sở, đem ôm vào lòng vỗ vỗ bả vai của nàng. Vì tộc nhân đi ra ngoài tìm hy vọng, vốn chính là thật vĩ đại sự tình. Bất luận thành công cùng thất bại, Lan Kinh cảm thấy cùng Nam đều đã làm rất khá. Cái kia Vu sư tìm kiếm hết một bản, trực tiếp lại bắt đầu tìm kiếm tiếp theo bản. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, cái kia Vu sư đột nhiên quay đầu nhìn về cái kia cửa đá nhìn thoáng qua. Xem ánh mắt của hắn dường như càng ngưng trọng chút. Đi theo hắn lại tiếp lấy lục lọi lên trên giá sách thư. Hiện tại hắn tìm kiếm tốc độ cực kỳ hiển nhiên còn hơn hồi này nữa phải nhanh. Ở lần sắp xỉ 1/3 thư sau đó, hắn cuối cùng cũng tìm được rồi vật mình muốn. Trong tay hắn thi triển vu thuật, đem trong sách bản chép tay lấy ra ngoài. Cái này bản chép tay xem tính chất cũng biết là rất vì quý trọng đồ đạc. Vu sư ở bắt được phía sau đã đem bên ngoài nhét vào trong ngực của mình ly khai cái sơn động này. Cái cảnh tượng này đến cùng muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Tường Vi theo một ít trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Dù sao cái này Vu sư cùng cái sơn động này có quan hệ gì? Cho bọn hắn xem mấy thứ này lại có quan hệ gì? Đối với mấy vấn đề này, hệ thống không có nửa điểm nêu lên. Đợi chút đi, lúc này Tô Tiểu Nịch cũng không là rất rõ ràng nguyên do trong đó. Bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có đợi. Quả nhiên, không bao lâu cái kia Vu sư liền lại từ cửa đá bên kia vào được. Chỉ là hắn lúc này là thân chịu trọng thương chạy về nơi đây. Hắn che ngực vết thương, một ít gian nan phải đến cạnh bàn đá bên trên mở ra một cái tinh xảo hộp sắt, đem mới vừa hắn mang đi bản chép tay bỏ vào. Sau đó hắn triệu hoán ra chính mình linh sủng đi bảo vệ phần này bản chép tay. Ở lâm thời thời điểm, hắn còn miệng lẩm bẩm được nói gì đó. Theo cái kia Vu sư tử vong, cái chỗ này cũng chỉ còn lại có linh sủng cùng cái kia trong hộp sắt bản chép tay. Thời gian trôi qua ở trong cảnh tượng, thể hiện vì vật suy bại cùng địa chất hoạt động. Cũng bởi vì địa chất hoạt động, nguyên bản ở trên bàn đá hộp sắt rơi vào trên mặt đất. Đánh bậy đánh bạn, trong hộp sắt bản chép tay cũng theo rớt ra. Mà tay kia chắc công bằng được hết lần này tới lần khác rơi xuống vào hòn đảo này nguồn nước trong con suối. Theo bản chép tay trong nước đợi thời gian càng lâu, cái kia nguyên bản nước trong veo chất cũng bắt đầu chậm rãi trở nên đục ngầu. Mà con kia linh sủng cũng bởi vì đánh bậy đánh bạn uống cái kia trong con suối thủy biến thành bọn họ mới vừa thấy quái vật kia. Cho nên Tô Tiểu Nịch bọn họ đau khổ tìm kiếm nguồn ô nhiễm chính là chỗ này Vu sư đánh đổi mạng sống giấu bản chép tay. Theo đầu đuôi sự tình đều biểu diễn hoàn tất, cái huyệt động này quang lại cùng trở nên ảm đạm xuống. Việc này giống như là thả phim nhựa giống nhau, cho Tô Tiểu Nịch đoàn người phô bày khi đó phát sinh tất cả. Thế nhưng cái kia Vu sư vì sao thụ thương cùng với cái kia bản chép tay có ích lợi gì đường, đám người cũng không rõ ràng lắm. Lúc này dĩ nhiên biết vấn đề chỗ, bọn họ tự nhiên biết giải quyết như thế nào vấn đề này. Dựa theo vừa rồi cảnh tượng biểu hiện như vậy, ở bàn đá phía sau có một cái hầm ngầm đi thông tuyển nhãn vị trí. Tô Tiểu Nghịch cầm đầu, mấy người còn lại cũng đều theo nhảy vào. Cái này hầm ngầm phía dưới 847 cũng rất là rộng, mà không xa xa róc rách lưu động phả ra nước chính là nguồn nước tuyển nhãn. Để cho ta đi xuống đi, hạ dê chứng kiến cái kia đục không chịu nổi dòng sông nói rằng, dù sao trên người ta đều là bụi, coi như ô hế cũng vừa tốt cùng nhau trở về giặt sạch. Không cần, khiến cho Tường Vi đi. Trên người nàng còn có vòng bảo hộ. Hơn nữa của nàng cái kia vòng bảo hộ còn có thể chiếu sáng, thuận tiện nàng tìm cái kia bản chép tay. Tô Tiểu Nghịch nói rằng, nước này tựa như mực nước giống nhau, ở trong nước vừa không có cây bốc. Người đi xuống không phải thành một người mù. Đối với Tô Tiểu Nghịch thuyết pháp, đám người tự nhiên là công nhận. Dù sao dọc theo con đường này tới, trên cơ bản đều dựa vào hắn bảy mưu tinh kế. Tường Vi đối với cái này, nước đục ngầu nội tâm là cực kỳ bài xích, thế nhưng dọc theo con đường này đại gia đối với sự bao dung của nàng cũng để cho nàng cảm giác mình cũng phải làm chút chuyện đủ khả năng. Vì thế nàng nhắm mắt lại quyết tâm trực tiếp liền nhảy nhót vào cái kia trong con suối. Mặc dù vòng bảo hộ có ánh sáng màu xanh, thế nhưng ở nơi này nước đục ngầu bên trong tầm nhìn vẫn là rất thấp. Tường Vi một bên hướng dưới du động, vừa hướng nhìn một phía. Đột nhiên nàng dưới đáy nước đồng cỏ và nguồn nước trông được đến rồi tản ra ánh sáng màu xanh nhạt vật. Bằng vào nữ nhân giác quan thứ 6, Tường Vi cảm thấy đó chính là rơi xuống tiến vào bản chép tay. Vì vậy nàng ra sức được hướng bên kia bơi đi. Quả nhiên, cái này sáng lên vật chính là cái kia vu sư bản chép tay. Chương 414, phá giải pháp trận. Chờ ở bên ngoài Tô Tiểu Nghịch bọn họ, chỉ có thể lặng lặng phải đợi đợi. Có cần hay không ta đi xuống xem một chút? Dù sao ta là cạnh biển lớn lên, nước của ta tính so với các ngươi mà nói sẽ khá hơn một chút. Hạ Dê nói rằng. Lại chờ xem một chút. Tô Tiểu Nghịch hay là muốn lại các loại Tường Vi tin tức? Chim chiếc âm thanh theo lại chuyển tới. Tô Tiểu Nghịch bọn họ theo tránh được những cái này thiết tiễn. Ở trong góc kia ẩn nút quái vật, có bắt đầu tập kích bọn họ. Mới vừa nó ngực vết thương, lúc này dĩ nhiên cực kỳ thần kỳ không thấy. Căn cứ vừa rồi bên trong huyệt động cảnh tượng biểu hiện, cái quái vật này trên thực tế là cái kia vu sư linh sủng. Cho nên nó bản chất cũng không phải là hư. Nó chỉ là dựa theo nó chủ ý nguyện của người ở chỗ này bảo vệ cái huyệt động này. Nguyên bản nó dáng vẻ rất là khả ái khéo léo, cũng là bởi vì cái này tuyển vấn đề nước mới biến thành bây giờ trách vật dáng vẻ. Các loại, chờ, bên này chất lượng nước vấn đề giải quyết, Tô Tiểu Nghịch cũng muốn băng cái này tiểu khả ái giải quyết bị ô nhiễm nguyên cảm hóa biến dị vấn đề. Nếu không, về sau nếu là có người đánh bậy đánh bạ được xông vào, chẳng phải là vẫn tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa khiến cho Tô Tiểu Nghịch một ít khó tin sự tình, những cái này thiết tiễn dĩ nhiên là từ trong miệng của nó đầu bắn ra. Ta tìm được rồi. Tường Vi từ trong con suối theo dòng sông bơi ra về sau hưng phấn nói rằng, hiện tại nàng toàn thân bao quát tóc đều là cái kia hôi thối chất lượng nước. Nguyên bản tại nơi đối kháng tiểu quái vật Tô Tiểu Nghịch bọn họ, dồn dập quay đầu nhìn về phía thành công lấy ra bản chép tay Tường Vi. Tiểu quái vật kia chứng kiến Tường Vi trong tay tản ra ánh sáng màu xanh nhạt bản chép tay, theo gào thét chạy tới muốn đoạt lấy. Đối với cái này tiểu gia hỏa, Tường Vi trực tiếp một cái roi ra đã đem bên ngoài trói lại. Trước kia còn nhảy nhót tiểu quái vật, lập tức thành thật được đợi ở trên mặt đất. Lợi hại a, Hạ Dê đối với thành công cầm vào tay bản chép tay Tường Vi rất là tán thưởng. Hắn vốn cho là cần đích thân đi xuống, không nghĩ tới Tường Vi kỹ năng bơi cũng như vậy tốt. Giống nhau giống nhau. Tường Vi nghe được Hạ Dê đối với mình khen, trên mặt đó là một cái tiêu ngạo. Ngược lại là Tô Tiểu Nghịch lại chuyên tâm đều không để ý Tường Vi biểu hiện, trực tiếp hướng bên ngoài đòi cái kia bản chép tay. Đem cái kia bản chép tay cho ta xem một chút mặt trên có hay không biện pháp phá giải. Nhất trong đội ngũ tối cường đại não tồn tại, Tường Vi tự nhiên không dám thờ ơ, nàng đem tay kia chắc trực tiếp đưa cho Tô Tiểu Nghịch. Bắt được cái kia bản chép tay Tô Tiểu Nghịch, theo mở ra xem lên. Toàn bộ bản chép tay bên trên rậm rạp nhớ rất nhiều vu thuật chú ngữ, trong đó còn vẽ một ít vu thuật pháp trận. Ở nơi này bản chép tay bên trên có một cái mang theo sóng biển ký hiệu pháp trận tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Cũng là bởi vì pháp trận này bị kích hoạt duyên cớ, bản chép tay khiến cho nguồn nước bắt đầu bị vu thuật ảnh hưởng. Đáng được ăn mừng chính là cái này bản chép tay bên trên còn ghi chép phá giải pháp trận này đích phương pháp xử lý. Pháp trận này dùng thuần khiết thủy có thể khởi động, sau đó có thể triệu hồi ra u sáng địa ngục mạch nước ngầm. Những cái này hắc sắc đục ngầu đồ đạc chính là tới từ u minh địa ngục, mà muốn phá giải pháp trận này thì cần muốn đến thật chí tình chất lượng nước. Đến thật chí tình chất lượng nước, cùng Nam theo lặp lại một lần. Hòn đảo này ở trên thủy đều bị ô nhiễm, đi nơi nào tìm a? Hạ Dê nghe được Tô Tiểu Nghịch nói phương pháp phá giải, theo trở nên có chút như đưa đám. Vốn cho là tìm được nguồn ô nhiễm về sau liền có thể giải quyết thủy chất ô nhiễm vấn đề, xem ra tuy là tìm được rồi ô nhiễm đầu nguồn, vẫn là không có biện pháp từ trên căn bản giải quyết. Thế nhưng mặc dù như thế, ít nhất Tô Tiểu Nghịch bọn họ giúp bọn họ rất nhiều. Hạ Dê nội tâm đều đã nghĩ kỹ thu hoạch về sau cùng người trong thôn thương lượng một chút. Xem ở Tô Tiểu Nghịch bọn họ vì thôn xóm cùng hòn đảo này trả nỗ lực, cho bọn hắn kế tiếp đảo nhỏ tín vật. Có phải hay không là nước bọn ta? Thường Vi đột nhiên linh quang lóe lên phải nói. Ngươi xem chúng ta ở ăn đồ thời điểm, không phải thật sự tỉnh thật cảm giác được cảm thấy thức ăn mỹ vị sao? Khả năng có thể. Nếu không thử xem. Cái này đến thật chí tình chất lượng nước muốn thả đi nơi nào? Hạ Dê theo dò hỏi. Tô Tiểu Nghịch đối với nước bọn cái thuyết pháp này hiển nhiên cảm thấy một ít gợ ép. Nhưng là vẫn tôn trọng đại gia quyết định, thử trước một chút xem. Nhỏ đến pháp trận này mặt trên. Tô Tiểu Nghịch chỉ bản chép tay bên trên tán phát lấy ánh sáng màu xanh nhạt pháp trận. Hạ Dê làm nam sinh, nhất định phải làm gương tốt. Vì vậy hắn rất là phối hợp nhấp một cái nước bọt tại nơi trên trận pháp. Nhưng là cái kia pháp trận cũng không có bất kỳ phản ứng. Mà Hạ Dê nước bọt cũng lẳng lặng được nằm bản chép tay bên trên có vẻ rất là đột ngột. Ở cùng nam xem ra, còn có một chút tác tâm. Có phải hay không là đồng tử phát liệu a? Lan Khinh theo đoán mò phải nói. Lời này vừa ra đám người càng là cảm thấy rất là kinh ngạc. Nếu như tiểu tại cái này bản chép tay mặt trên, Tô Tiểu Nghịch cực kỳ khẳng định hắn là sẽ không lại đi lấy cái này bản chép tay. Hạ Dê đối với Lan Khinh cái ý nghĩ này cũng cảm thấy vậy có thể thực hiện. Đối với muốn giải quyết ô nhiễm này chính hắn mà nói, bất luận cái gì khả năng hắn đều nguyện ý nếm thử. Dù cho muốn trong đầu của hắn huyết, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố được lấy ra. Nếu không thử xem a. Hạ Dê xem đám người cũng không có nhúc nhích làm, có chút nóng nảy phải nói. Dù sao thử một lần cũng sẽ không có ảnh hưởng không tốt gì. Hơn nữa nếu như đánh bậy đánh bạ đã thành, đó là chuyện không quá tốt nhất. Ta cảm thấy nó nói có phải hay không là nước mắt ta cùng Nam suy nghĩ một chút nói rằng. Nàng có thể không phải tán thành Lan Khinh nói cái gì đồng tử phát liệu. Nếu thật là như vậy mới vừa cái kia vu sư tuyệt đối là một biến thái. So với đồng tử phát liệu, đám người đối với cùng Nam nói nước mắt càng tán thành. Mọi người sở dĩ chảy nước mắt, không phải là ở tình cảm đến rồi cực hạn dưới tình huống mới có sao. A, ta chỗ này vừa vặn cũng có chiếc đảo nhỏ người thủ hộ mỹ nhân ngư nước mắt. Tô Tiểu Nịch đột nhiên nghĩ đến phía trước đến Lam Kình đảo lấy được nhân ngư nước mắt. Hệ thống đối với cái này cái vật phẩm cũng không có qua nhiều nói rõ. Vì thế Tô Tiểu Nịch cũng hoàn toàn không nhớ rõ có một vật như vậy tinh khiết ở. Nói đến nhân ngư đối với người yêu cảm tình, đó không phải là đến thật chí tình sao? Nhanh lấy ra thử xem. Thường Vi nghe, tốt, thúc giục. Nàng cái này vì tin tưởng chắc đều hy sinh rồi hình tượng của mình. Hiện tại khiến cho Tô Tiểu Nịch cống hiến cái kia nhân ngư nước mắt, Thường Vi cảm thấy không hề có một chút vấn đề. Dù sao muốn đi trước kế tiếp đảo nhỏ, liền cần giải quyết lúc này vấn đề này. Tô Tiểu Nịch đối với nhân ngư nước mắt cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Nếu nó khả năng phá giải pháp trận này, hắn tự nhiên cũng nguyện ý lấy ra cống hiến ra đi. Vì vậy ở trước mắt bao người, Tô Tiểu Nịch đem cái kia nhân ngư chi lệ đặt vào bản chép tay pháp trận vị trí. Ngay sau đó cái kia pháp trận dĩ nhiên phát động đứng lên đem cái kia nhân ngư chi lệ trực tiếp cắn nuốt hết. Cùng lúc đó trong con suối không sạch sẽ thể lưu cũng theo bị pháp trận hấp thu về điêu. Cái kia nguyên bản đục ngầu tuyệt nhãn cũng theo chậm rãi trở nên trong suốt lên, mà bị Tường Vi dùng roi ra chói tiểu quái vật cũng khôi phục nguyên dạng. Làn da màu xanh lam biến thành màu trắng lông tơ, giống như là một chỉ mang theo xúc giác đại long miêu giống nhau. Chương 415, trước giờ xuất phát. Theo bản chép tay bên trên pháp trận biến mất, nước sông bắt đầu trở nên trong suốt, mùi hôi thối cũng không có thì ra nghiêm trọng như vậy, thế nhưng theo sông thủy biến trong suốt, càng ngày cũng không rõ ràng ô nhiễm vết tích bắt đầu hiện lộ ra. Đám người xuyên thấu qua trong suốt nước sông, có thể chứng kiến bờ sông di vở đều là xanh đen nhăn sắc, trong không khí vẫn có mơ hồ mùi thối truyền đến. Nguồn ô nhiễm tuy là giải quyết rồi, nhưng muốn cho con sông này một lần nữa tỏa sáng nguyên lai sinh cơ xem ra còn cần rất nhiều thời gian. Tô Tiểu Nịch lo lắng nhìn đây hết thảy. Đúng vậy, cũng không biết có biện pháp nào không có thể nhanh chóng giải quyết đây hết thảy, nguyên đại tự nhiên có thể nhanh chóng bày ra nó chữa thương công hiệu a. Thường Vi đáp khang đạo. Lúc này Hạ Dê sờ lên cằm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Hạ Dê Minh, có nhớ hay không đến biện pháp tốt? Đem cùng nhau nhìn trong mắt Tô Tiểu Nịch hỏi. Biện pháp ngược lại là không có, bất quá ngược lại là có món vật trong truyền thuyết cũng có thể chỉ rũ đây hết thảy. Là cái gì? Mỹ nhân ngư nước mắt truyền thuyết đã từng có một thủy thủ ở trong biển bị thương, chính là cái này hải lý mỹ nhân ngư dùng chính mình nước mắt chữa khỏi hắn, nước mắt kia thậm chí sẽ bị máu nhuộm đỏ nước biển đều tinh lọc 533, từ đó mỹ nhân ngư cùng thủy thủ liền yêu nhau. Nguyên bản ta cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng với các ngươi trở về thôn sống lúc, lại thực sự đụng phải mỹ nhân ngư, cho nên ta muốn lại làm phiền các ngươi đi tìm một cái con kia mỹ nhân ngư. Không thành vấn đề, chuyện này liền bao ở trên người chúng ta. Đúng vậy, Tiểu Nghịch Nghịch. Thường Vi cướp lời nói. Đúng hợp ý ta, ta còn muốn lại đi một lần nhìn cái kia mỹ nhân ngư đâu. Tô Tiểu Nghịch sắc mị nói rằng. Ngươi. Thường Vi tức giận chỉ vào Tô Tiểu Nịch. Ha ha, không đùa ngươi, tới, cho các ngươi xem nhất kiện bà bối. Tô Tiểu Nịch nói cởi xuống bạ lỗ của mình, từ trong túi đeo lưng đem nhân ngư chi lệ đem ra. Mọi người thấy Tô Tiểu Nịch từ trong túi đeo lưng lấy ra con kia lưu ly bình cũng không lớn, vừa vặn bị Tô Tiểu Nịch nắm trong tay, đồng thời từ trong kẽ tay có thể chứng kiến lưu ly bình trong dịch thể hiện lên ánh ánh sáng màu lam. Đây chính là mỹ nhân ngư nước mắt. Ngươi là lúc nào lấy được? Thường Vi nghi ngờ hỏi. Mỹ nhân ngư lại đem tín vật sau khi nhận lấy liền cho ta đây cái. Ai cho ngươi lúc đó ngơ ngác nhìn mỹ nhân ngư, đương nhiên cũng không biết lạc. A bét, được rồi, ngươi lợi hại được chưa? Lúc đó chúng ta cùng Nam đang chuyên tâm sửa chữa đội thuyền, không nghĩ tới các ngươi còn đụng tới như thế ly kỳ sự tình. Lan Kinh nói rằng. Lan Kinh, đáng tiếc ngươi không thấy được cái kia mỹ nhân ngư. Xách xách xách. Tô Tiểu Nịch dâm đãng lấy trở về chỗ, hoàn toàn không có chú ý Tưởng Vi cùng Nam quăng tới ánh mắt hung tợn. Bất quá cũng không biết cái này nhân ngư chi lệ làm như thế nào sử dụng, có cần hay không ngâm sướng chú ngữ gì đó. Hạ Dê, ngươi hiểu được sao? Tô Tiểu Nịch quay đầu hỏi Hạ Dê. Cái này ta còn thật không biết. Hạ Dê vớt đầu ngượng ngùng nhìn Tô Tiểu Nịch. Vậy tạm thời thử một lần đi. Nói Tô Tiểu Nịch đi tới bờ sông, đem lưu ly bình nút lọ mở ra, nhỏ một giọt trong bình dịch thể đến trong sông. Một màn kế tiếp sợ ngây người đám người, nhưng thấy cái tia chất lỏng màu xanh lam chạm được nước sông phía sau nhanh chóng khuyết tán đi, lộ ra vốn là nhan sắc, nguyên bản mùi hôi thối phảng phất lập tức tiêu thất, không khí tràn ngập một loại mùi thơm thoang thoảng. Thần kỳ hơn lúc, bên bờ sông vừa lộ ra bùn đất nhan sắc, đảo mắt thì trở thành xanh biếc, đám người để sát vào nhìn lên, nguyên lai là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra một tầng rêu xanh. Quá thần kỳ. Thường Vi nói rằng, đúng vậy, không nghĩ tới, như thế một dọn, liền cho thấy công hiệu như vậy. Tô Tiểu Nịch nói, nhanh lên bỏ vào được rồi lưu ly bình, một lần nữa thả lại trong túi đeo lưng. Mà những người khác vẫn ngơ ngác lấy nhìn đây hết thảy, qua có một khắc đồng hồ, cái kia lam sắc mới bắt đầu rút đi, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta đi thôi, bên ngoài ô nhiễm hải vực còn rất nhiều, cũng không biết cái này một chai nhân ngư chi lệ có đủ hay không dùng. Tô Tiểu Nịch thất vọng mất mát nói, không bỏ được bảo bối này a. Thường Vi nói rằng, xem ra là, bất quá có thể vì Lam Kình đảo thống trị tốt ô nhiễm, coi như là một cái công lớn. Lan Khinh an ủi. các ngươi là giúp chúng ta bận rộn ân nhân, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi. Hạ Dê nhanh lên tỏ thái độ, nhưng lại nghĩ đến nhân ngư chi nước mắt công hiệu, tiếp lấy nói rằng, mặc dù không cùng bảo bối này một phần bạn. Ai nha, các ngươi nói cái gì đó? Ta Tô Tiểu Nghịch là dễ giận như vậy người sao? Chỉ là tiếc hận một cái. Bất quá có thể chỉ rũ nơi này ô nhiễm, phải là nhân ngư đem bảo vật này cho ta ước nguyện ban đầu a. Chúng ta đây xuất phát trở về thôn a. Tô Tiểu Nghịch nói tiếp. Tốt, xuất phát. Đám người đáp lại. Đám người đường cũ trở về, nhưng không biết ngoài động đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mau đến xem a, ô nhiễm tiêu thất một cái ở cạnh biển bận rộn thôn dân trước tiên phát hiện nước biển biến hóa, sau đó vừa kêu kêu vừa chạy hướng về phía thôn xóm. Đám người nghe tiếng quát tháo, đều để công việc trong tay xuống, đi tới ngoài phòng. Một đám người vây quanh người thôn dân kia. Đi, nhanh đi cạnh biển, ô nhiễm đang ở tiêu thất. Người thôn dân kia nhìn càng tụ càng nhiều đoàn người nói rằng, quay đầu thấy được thôn trưởng, hướng về phía thôn trưởng nói rằng, thôn trưởng, ô nhiễm tiêu thất, chúng ta được cứu rồi. Mọi người đang người thôn dân kia dưới sự hướng dẫn, đi tới cạnh biển, chứng kiến toàn bộ hải miên đều hiện lên lang quang, mà trong lang quang, trên mặt biển ô nhiễm bắt đầu tiêu thất, thần kỳ hơn là, nguyên bản phiêu trên mặt biển cá chết, dĩ nhiên đều sống lại, ngoắc cái đuôi chui vào trong nước không thấy. Cảm tạ thần tiên tương cứu, chúng ta có việc đường. Một đám thôn dân ở thôn trưởng dưới sự hướng dẫn, quỳ rạp xuống cạnh biển, trong miệng la lên cảm tạ thần linh ngôn ngữ. Làm thôn dân đang ở cạnh biển cảm tạ thần minh lúc, Tô Tiểu Nghịch đoàn người cũng từ trong sơn động đi ra, nhìn phía trước ô nhiễm sông thủy biến trong suốt, trong sông bắt đầu dài ra xanh biếc đồng cỏ và nguồn nước, bên bờ sông thực vật càng là thịnh vượng phồn vinh, đổi thành vô hạn sinh cơ. Không nghĩ tới một giọt này nước mắt thì có công hiệu như vậy, không biết cạnh biển ô nhiễm thế nào. Hạ Dê cảm khái nói, tốt nhất toàn bộ đều chỉ rũ được rồi. Tô Tiểu Nghịch trong lòng vui vẻ, cái này há chẳng phải là chỉnh hợp ngươi ý tưởng vi nhạ báng. Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Tô Tiểu Nghịch vui vẻ cười rộ lên. Đoàn người vừa nói vừa cười xuống núi, trên đường cảnh sắc cũng cùng phía trước không giống nhau, khô bại cảnh cây phát ra mầm mới, dài ra lá mới, đã từng quang ngốc ngốc mặt đất hiện tại trường mãn cỏ xanh, nở đầy tiểu hoa, trong rừng người chim hiện tại cũng bắt đầu lên tiếng hát vang, ở dòng sông địa phương bằng thẳng, có thể chứng kiến thành đoàn cá nhỏ bơi qua bơi lại. Thưởng thức mỹ cảnh, cảm thán nhân ngư chi nước mắt chữa thương năng lực, không bao lâu liền về tới trong thôn. Chương 416, xử lý hôn nhân. Nhân ngư chi lệ ở pháp trận đóng cửa phía sau, theo hóa thành một cái chai chất lỏng màu xanh lam. Còn ở đây cái dịch thể có thể giải quyết ô nhiễm dấu vết lưu lại. Mọi người đang giải quyết vấn đề sau đó liền rời đi sơn động. Cái kia trong khe đá huyệt động, cũng cô đơn lưu lại cái kia phù thủy linh sủng. Nguyên bản cây tường vi muốn dẫn nó rời đi, thế nhưng bất đắc dĩ với linh sủng đối với chủ nhân ra lệnh trung thành, dám không chịu ly khai huyệt động nửa bước. Vì thế, bọn họ cũng chỉ có thể làm cho cái này linh sủng tiếp lấy bảo vệ cái huyệt động này, tiếp lấy bảo vệ cái này tuyền nhãn. Có cái này linh sủng ở, đối với tuyền nhãn mà nói cũng càng vì an toàn. Còn như cái kia phù thủy bản chép tay, Tô Tiểu Nghịch cho mình thu lại. Bản chép tay mặt trên ghi lại đồ đạc, hắn còn cần thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút. Dù sao cái kia vu sư vì bảo hộ cái này bản chép tay nhưng là mất tích cánh mạng của mình. Bởi vậy có thể thấy được cái này bản chép tay tầm quan trọng. Cái này đường xuống núi đi, nhưng là so với lên núi khi đó tới ung dung. Hơn nữa nhìn tứ chu sơn nước trong thanh tú tinh xảo, càng làm cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tại giải quyết nguồn ô nhiễm vấn đề phía sau, hòn đảo này toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên. Màu xanh biết thảm thực vật, dòng sông màu xanh lam, đóa hoa màu đỏ, mỗi một dạng cũng làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa từ chỗ cao nhìn sang, đảo nhỏ trung quanh hải vực cũng đều đã khôi phục bình thường. Cái kia bọn họ ném ở một bên tảng đá lên tới không có nguồn năng lượng bổ sung để thở trang bị cũng theo không có tác dụng. Hiện tại trên đảo không khí rất là tươi mát, hoàn toàn chưa dùng tới cái kia thiết bị. Hơn nữa cái kia thiết bị còn có nhất định trọng lượng. Trở về thôn về sau, những thôn dân kia chứng kiến Tô Tiểu Nghịch đoàn người đều ra đón. Bây giờ các thôn dân cũng không cần mang bảo hộ mũ giáp. Các ngươi nhất định chính là thần linh phái tới sứ giả. Ít nhiều các ngươi, nếu không, chúng ta nơi đây cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Các thôn dân rất là kích động đến nói rằng, trong thôn hán tử trẻ tuổi nhóm, thậm chí đem Tô Tiểu Nghịch bọn họ dơ lên. Như vậy anh hùng một dạng đãi ngộ, làm cho Tô Tiểu Nghịch đoàn người ở trong làn sóng người liên tiếp phải bị vứt. Thôn trưởng nhìn đây hết thảy, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Đối với thôn dân nhiệt tình như vậy, Tô Tiểu Nghịch càng muốn chính là bắt được đi đến tới đảo nhỏ tín vật cùng tình báo. Nhưng là chỉ là hoan hô, liền đã qua thời gian rất lâu. Bọn họ thậm chí đem ngày này coi là một cái ngày lễ trọng sinh tiết. Để ăn mừng cái này việc trọng đại, các nam nhân có đi đi săn có đánh bắt cá, các nữ nhân có lên núi ngắt lấy trái cây rừng có đi thịnh đã khôi phục tinh khiết suối nước. Trước đây chỉ có thể trong phòng hoạt động đám trẻ con, hiện tại cũng là vui chơi được ở bãi cỏ sơn gian chạy vội. Đối với bọn hắn mà nói đây hết thảy đều rất là mới mẻ. Người trong thôn đều bận rộn chuẩn bị lễ ăn mừng thức ăn và vật tư, Tô Tiểu Nghịch bọn họ thì là đi tới thôn trưởng cái kia. Thôn trưởng, chúng ta đã làm được ngươi để cho chúng ta việc làm. Ngươi xem bây giờ là không phải ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi, Tô Tiểu Nghịch nói rằng. Hắn không am hiểu quanh co lòng vòng, như vậy đi thẳng vào vấn đề dễ dàng hơn đối phương rõ ràng ý tứ của mình. Đương nhiên, ta nhất định sẽ cho các ngươi. Thế nhưng đại gia bây giờ vì cảm tạ các ngươi đều tích cực như vậy. Các ngươi đây nếu là đi, bọn họ khẳng định phải thất vọng. Thôn trưởng nói rằng, thân là thôn trưởng, hắn hoàn toàn đứng ở thôn dân góc độ bên trên muốn. Vậy theo thôn trưởng có ý tứ là, không tính cho chúng ta rồi hả? Tô Tiểu Nghịch nhìn thôn trưởng, nhăn theo híp lại. Không phải, ta chỉ là hy vọng ân nhân nhóm có thể chờ lâu một ít thời gian. Các ngươi không ngại đếm thử chúng ta trong thôn các nữ nhân tay nghề sẽ rời đi cũng không trễ. Thôn trưởng xảo thiệt như hoàng, nói với Tô Tiểu Nghịch nhiều lời như vậy, chính là không có đưa bọn họ muốn tín vật lấy ra. Bọn họ từ thôn trưởng nhà tranh sau khi ra ngoài, vừa vặn gặp mang theo các huynh đệ mới săn thú trở về Hạ Dê. Tô đại ca, bọn chúng ta một cái muốn xuống biển. Các ngươi có muốn hay không cùng nhau a? Hạ Dê rất là nhiệt tình nói ra, Thường Vi kỹ năng bơi tốt như vậy, có muốn hay không cũng cùng đi cạnh biển vui đùa một chút. Hạ Dê mấy câu nói làm cho Tô Tiểu Nịch không có bất kỳ hứng thú, ngược lại là cây Tưởng Vi cùng nam hai nữ sinh hứng thú. Bây giờ Lam Kình đảo đẹp như vậy, các nàng tự nhiên rất là cam tâm tình nguyện đi chơi đùa giỡn. Nhìn cùng nam muốn đi cạnh biển, Lan Khinh tự nhiên cũng là theo. Bây giờ cùng nam đối với Lan Khinh mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Mà không có cùng nhau đi tới Tô Tiểu Nịch, thì là về tới người trong thôn an bài cho bọn hắn trụ sở. Trụ sở của bọn hắn là mới vừa đắp kiến khởi lai. Mặc dù là mới dùng gậy trúc đắp kiến khởi lai, nhưng là lại là trong thôn nhất kiên cố tinh trí trụ sở. Bên trong trên cơ bản phương tiện cùng vật đều rất là đầy đủ hết. Tô Tiểu Nịch ngồi ở bên ngoài trên ghế xích đu, quan sát bên bờ biển bên trên những cái này bận rộn người. Trên mặt của bọn họ đều treo nụ cười. Ở mặt trời chiếu xuống, những cái này vất vả cực nhọc nhân nhìn là như vậy được sáng quắc sinh huy. Mà Tô Tiểu Nịch đồng bạn của hắn, cũng giống như bọn hắn, tại nơi bãi cắt cùng nước biển gian chạy vội. Nhìn đồng bạn nụ cười trên mặt, Tô Tiểu Nịch theo cũng nở nụ cười. Ở nơi này đợi tầm vài ngày, xem ra cũng là một lựa chọn tốt. Ngươi làm sao không cùng lúc đi? Thôn trưởng không biết lúc nào tới đến rồi Tô Tiểu Nịch phía sau. Muốn nghỉ ngơi một chút. Thôn trưởng đây là có chuyện gì tới tìm ta sao? Tô Tiểu Nịch đứng lên, khuôn mặt tươi cười đón chào. Chớ khẩn trương, ta chỉ là qua đây đi một chút, thuận tiện tìm ngươi nói chuyện phiếm vài câu. Thôn trưởng nói, ở xích đu bên trên khắc trên một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Ngồi xuống nói a. Chúng ta già rồi, vẫn còn cần ngồi. Nếu không, thân thể có thể chịu không nổi. Không. Nghe được thôn trưởng nói, Tô Tiểu Nịch cũng phản bác không được cái gì. Hắn cũng liền tiếp tục ngồi ở bên trên ghế trên. Đại gia đều rất cao hứng. Đợi tầm vài ngày đối với đồng bạn của ta mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Tô Tiểu Nịch nói rằng, cây Tưởng Vi các nàng vui vẻ như vậy, hắn tự nhiên cũng rất là vui vẻ. Ngươi ở nơi này cảm thấy cao hứng sao? Thôn trưởng hỏi. Cái này đột nhiên quan tâm, xác thực là làm cho Tô Tiểu Nịch có chút thụ sủng nhược kinh. Khá tốt. Tô Tiểu Nịch trả lời rất là đúng trọng tâm. Dù sao hắn tâm tư không ở nơi này. Được rồi, ngươi bây giờ lấy vợ sao? Thôn trưởng hỏi. Lời này càng làm cho Tô Tiểu Nịch cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Còn không có. Như vậy a, ngươi bận rộn như vậy, chạy khắp nơi, không có cưới vợ cũng là bình thường. Thôn trưởng rất là lượng giải được nói ra, ta đây có một cháu gái nhỏ, với ngươi tuổi không sai biệt lắm, một chút thời gian mang ngươi nhận thức một chút. Thôn trưởng lời này càng làm cho Tô Tiểu Nịch lập tức kinh ngạc. Hắn chính là hoàn toàn không có quyết định này a. Thế nhưng thôn trưởng dường như ngay cả có ý làm cái này bà mối. Thôn trưởng tôn nữ, hắn Tô Tiểu Nịch tất nhiên là cảm thấy không xứng với. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm lỡ nhân ra. Dù sao thân phận của hắn cùng những thứ này lỡ đỡ cờ vẫn có bản chất khác biệt. Thôn trưởng đi rồi, Tô Tiểu Nịch nghĩ có muốn hay không cùng cây Tưởng Vi nói một chút cái này xử lý hôn nhân phiền não, vừa nghĩ tới có thể sẽ bị mọi người cười nhạo, Tô Tiểu Nịch nhức đầu không thôi, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cây Tưởng Vi cái này căng môi. Vừa nghĩ tới cây Tưởng Vi nghe xong cái này nhất định sẽ cười nhạo hắn, Tô Tiểu Nịch vẫn cảm thấy tự mình giải quyết có thể sẽ càng thích hợp một ít. Buổi trưa nhức đầu ra đều còn ở cái kia làm không biết mệnh bận rộn lục, cũng không có người nghỉ ngơi. Chỉ có một ít nữ nhân chuẩn bị một ít thức ăn dùng cho điền đầy bụng. Đại gia đại đô đem tinh lực chuẩn bị ở mượn ở trên muộn tiệc rượu lễ ăn mừng bên trên. Chơi được thật cao hứng. Ngươi không biết chúng ta trộm được lớn giường nào ngư? Có trường lớn như vậy. Tây Tưởng Vi sau khi trở về chứng kiến Tô Tiểu Nịch ở bên ngoài tròi nghỉ mát ngồi, chạy tới nói cho hắn thuật các nàng mới vừa ở cạnh biển chuyện đã xảy ra. Nàng còn dùng tay khoa tay múa chân một cái này cá trường độ, có trường dài hơn một thước. Nguồn ô nhiễm bị giải trừ về sau, sinh vật trong biển cũng theo đều khôi phục bộ dáng lúc trước. Cho nên những thứ này được mùa vui sướng, hoàn toàn đều muốn cảm ơn với Tô Tiểu Nịch và người. Mà Tô Tiểu Nịch càng là minh bạch điểm này 137. Cho nên hắn đối với lần này cũng không phải cực kỳ hưng phấn. Nếu như thôn trưởng có thể hiện tại đã đem tới đảo nhỏ tín vật giao cho hắn, hắn có lẽ sẽ càng vui sướng. Tây Tưởng Vi không có tim không có phổi, hoàn toàn không có để ý Tô Tiểu Nịch có hay không đang nghe nàng nói, vẫn là một bộ hưng phấn đem chính mình mới vừa thấy phát sinh hết thảy đều nói cho hắn. Xem Tây Tưởng Vi đối với mình như thế không có bảo lưu, Tô Tiểu Nịch cũng dự định nói cho hắn biết thôn trưởng tôn nữ sự tình, để cho nàng theo cộng lại một cái giải quyết như thế nào vấn đề này. Hắn vừa muốn nói, bên kia thì có hô một cái Tây Tưởng Vi. Tây Tưởng Vi, bữa trưa đưa tới. Cùng nam chứng kiến trong phòng đã đưa tới thức ăn, đi theo đến trước nhà bắt chuyện Tây Tưởng Vi. Tây Tưởng Vi nghe được ăn, tự nhiên cũng liền đáp lời chạy tới. Nàng hoàn toàn không nhìn thấy mới đứng lên chính là muốn nói chuyện với nàng Tô Tiểu Nịch. Tô Tiểu Nịch đối với mình ở Tây Tưởng Vi trong lòng địa vị, nhất thời cảm thấy trái tim băng giá. Hắn lại vẫn không bằng một cái đơn giản bữa trưa. Lan Khinh đi giúp Hạ Dê bọn họ, trở về chứng kiến đứng Tô Tiểu Nịch, đi qua liền nắm cả bờ vai của hắn cùng nhau trở về phòng ăn cơm. Tuy nói buổi trưa đầu thức ăn biết đơn sơ một ít, thế nhưng Tô Tiểu Nịch bọn họ trở lại một cái lại bị lại càng hoảng sợ. Một bàn đồ ăn nhìn đều thật không đơn giản. Trơ trụi một đại chỉ là heo sữa quay, cũng đã đủ bọn họ ăn. Càng chưa nói những thứ khác cái gì gà quay vịt quay. Xem ra trên cái đảo này vật tư rất là phong phú a, Tô Tiểu Nịch cảm khái phải nghĩ lấy. Phía trước cự nhân quốc quốc vương chuẩn bị cho bọn họ thức ăn cũng không kém tiêu hao hết. Lúc này vừa vặn có thể bổ sung một cái vật tư rồi lên đường. Đối với bọn hắn điều thỉnh cầu này, Tô Tiểu Nịch cảm thấy cái này người trong thôn cũng sẽ không phản đối. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Tô Tiểu Nịch đoàn người nhưng là thần linh một dạng tồn tại. Chào ngươi, ta gọi Hải Nhã. Ngài thôn trưởng để cho ta tới nhìn ân nhân nhóm có đủ ăn hay không? Một cái tiểu cô nương vẻ mặt ngượng ngùng được đứng ở Tô Tiểu Nịch bọn họ cửa hỏi. Tô Tiểu Nịch đối với cái này bé gái nhãn lực không khỏi có chút hoài nghi. Dù sao cái này trên bàn thức ăn, nhìn rõ ràng hơi nhiều. Thế nhưng nghe cái kia tiểu cô nương nói ngài thôn trưởng, Tô Tiểu Nịch theo đối với người tới nhiều xét lại vài lần. Đủ đủ, ngươi thay chúng ta cảm ơn thôn trưởng. Ngươi cũng đi ăn đi, không cần chào hỏi chúng ta. Lan Kinh lấy tay che khuất Tô Tiểu Nịch cái kia đi loanh quanh ánh mắt, có chút ấy náy phải nói. cái kia tiểu cô nương rất là nhu thuận được ly khai. Chứng kiến tiểu cô nương ly khai, Lan Khinh lúc này mới có chút kinh bị được nói ra, ngươi là bao lâu chưa từng thấy nữ nhân? Cần như vậy nhìn chằm chằm người ta thân thể vẫn xem nha. Đối với Lan Khinh hiểu lầm, Tô Tiểu Nghịch rất là bất đắc dĩ. Hắn chỉ là nhìn một chút, lại không có gì bất lương ý tưởng. Hơn nữa có không tốt ý tưởng muốn tác hợp bọn họ, nhưng là cái kia bé gái già già thôn trưởng a. Nhưng mà việc này, Tô Tiểu Nghịch cũng không muốn nói cho Lan Khinh. Cái này Đường Viền Hoa Tân Văn, hắn vẫn cảm thấy mình lặng yên không một tiếng động được giải quyết thích hợp nhất. Ở cơm trưa qua đi, cây tường vi ở hạ dê mời mọc, lại đi ra ngoài chơi đùa. Mà cùng Nam cùng Lan Khinh, cũng giúp đỡ người trong thôn cải thiện trụ sở kiến trúc. Dù sao Lan Khinh nhưng là cự nhân quốc ưu tú nhất công tượng, mà cùng Nam thân là cự nhân nước công chúa, ở phương diện này cũng muốn so với cái này người trong thôn thành thạo. Đối với Lan Khinh trợ giúp của bọn hắn, người trong thôn đối với bọn hắn thì càng thêm bội phục. Trải qua Lan Khinh thủ phòng ở, đều rực rỡ hẳn lên. Trong thôn nữ nhân lập tức đều muốn cấp Lan Khinh bang nhà mình phòng ở cải biến một cái. Cũng may cùng Nam rộng rãi, nếu không, Lan Khinh cũng không biết cần biện pháp gì giải thích. Nữ nhân một ngày bắt đầu ghen tị, nam nhân bất kể làm cái gì đều là sai. Mà một bên khác, Tô Tiểu Nịch ở thôn trưởng dưới sự an bài theo đuổi cháu gái của hắn Hải Nhã đi trong rừng rậm ngắt lấy trái cây. Trên núi này tinh xảo rất đẹp, Tô Tiểu Nịch cũng hoàn toàn cho rằng là đi ra tản bộ. Buổi trưa đầu thức ăn thật tốt quá, hắn vừa vặn mượn cái này cơ hội tiêu cơm một chút. Mà cái kia Hải Nhã từ vừa mới bắt đầu vẫn túi đầu không ngừng được đi về phía trước lấy. Tô Tiểu Nịch nhìn Hải Nhã cái dáng vẻ kia, cũng hoài nghi nàng là dùng đỉnh đầu đến nhìn đường. Thấp như vậy lấy đầu, làm sao biết trên cây có hay không quả thực? Ngươi, Tô Tiểu Nịch mới muốn nhắc nhở phía trước có cái vũng nước. Cái này còn chưa nói hết, trước mặt nhân vừa căng thẳng liền đạp trúng trước mặt vũng nước. Xin lỗi. Hải Nhã không ngừng đắc đạo hay này đến. Ân nhân, ngươi có hay không bị văng đến? Ta không phải cố ý. Tô Tiểu Nịch đối với trước mắt cái này chính mình đạp phải vũng nước còn quan tâm hắn nhân rất là bất đắc dĩ. Chúng ta trở về đi thôi. Thay quần áo khác trở lại. Tô Tiểu Nịch nói đến. Thế nhưng mới vừa còn không ngừng người nói xin lỗi, theo cũng không nói chuyện nữa. Còn không dễ dàng nâng lên đầu, theo lại túi lầu xuống. Hơn nữa nàng còn không ngừng được nhào nặn cùng với chính mình chân. Bị chặt chân. Tô Tiểu Nịch nhìn nàng kia cái dáng dấp hỏi. Hải Nhã nhỏ giọng được lên tiếng. Ta có ngươi trở về đi. Tô Tiểu Nịch nói liền ngồi chồm hổm xuống. Hải Nhã tự nhiên không dám làm phiền Tô Tiểu Nịch. Ra ra nàng làm cho Tô Tiểu Nịch theo nàng tới trích trái cây, nàng cũng đã cảm thấy rất xin lỗi. Hiện tại chính mình bị chặt chân không thể quay về, còn muốn phiền phức hắn. Thế nhưng ở Tô Tiểu Nịch một phen quên, Hải Nhã lúc này mới thỏa hiệp theo nằm ở Tô Tiểu Nịch trên lưng. Sau đó hai người năm, bốn cứ như vậy về tới trong thôn. Thôn trưởng chứng kiến hai người cái dạng này, trong mắt cũng theo tràn đầy tiêu ý. Tuy là Hải Nhã bị thương nhẹ, thế nhưng tối thiểu cái này sự quan hệ giữa hai người hơi có một điểm tiến triển. Người trong thôn đối với Tô Tiểu Nịch cùng Hải Nhã quan hệ cũng đều bắt đầu suy đoán không ngừng. Vừa vặn trở lại thôn xóm cầm công cụ cây tường vi, cũng vừa tốt nhìn thấy màn này. Như vậy mập mờ cử động, làm cho cây tường vi theo cũng hiểu lầm bắt đầu Tô Tiểu Nịch. Dù sao cái kia Hải Nhã nhìn tướng mạo với hắn coi như xứng. Giang Nam tiểu gia bích ngọc dáng dấp, ôn nhu tính cách, bất luận người nam nhân nào nhìn đều sẽ thích. Vì thế, cây tường vi nhanh chóng cùng những cái này tò mò thôn dân giống nhau ở phía sau xa xa giống như lấy hai người. Nàng thậm chí đều quên hạ dê là để cho nàng tới lấy công cụ. Chương 418, biện pháp phá giải. Tô Tiểu Nịch có Hải Nhã, đi thẳng tới Hải Nhã trụ sở. Tuy là Hải Nhã là thôn trưởng tôn nữ, thế nhưng cũng không có cùng thôn trưởng ở chung một chỗ. Hơn nữa dọc theo con đường này, Tô Tiểu Nịch cùng Hải Nhã nói chuyện phiếm chung, cũng biết đến Hải Nhã cha mẹ của sớm vài năm xảy ra ngoài ý muốn đều đi thế. Thôn trưởng sở dĩ muốn Tô Tiểu Nịch cưới Hải Nhã, chính là hy vọng Hải Nhã đích thực chọn đời đều có thể có Tô Tiểu Nịch như vậy người tài ba bảo vệ. Thế nhưng hắn cái này tính toán ở Tô Tiểu Nịch đây cũng là hoàn toàn không thể. Tô Tiểu Nịch cùng Tây Tường Vi cũng không thể cùng người nơi này phát sinh cảm tình. Dù sao cái trò chơi này thiết định như thế nào đi nữa rất thật nhắn nhủi, đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Đem Hải Nhã đuổi về chính mình nơi ở, Tô Tiểu Nịch đơn giản kể một chút ở tại nàng bên trên tôn đại nương rồi rời đi. Xem Hải Nhã cái kia sưng mắt cá chân, Tô Tiểu Nịch cảm thấy cái này tốt đứng lên đều muốn thời gian mấy ngày. Cái kia ngắt lấy trái cây sống, vẫn là chính hắn để làm là đủ rồi. 15 không có Hải Nhã cùng đi, một mình hắn làm cũng càng nhanh một chút. Hắn mới vừa vào trong rừng, Tây Tường Vi cũng theo từ phía sau đi ra. Ngươi và người nọ mới vừa. Tây Tường Vi có chút thẹn thùng phải nói. Nàng nhìn thấy Tô Tiểu Nịch cùng Hải Nhã cái kia mập mờ dáng vẻ, trong lòng của nàng theo có chút cảm giác khó chịu. Thế nhưng chính cô ta cũng không nói lên được, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hiện tại nàng đứng ở Tô Tiểu Nịch trước mặt, cũng hiểu được không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi là nói Hải Nhã à? Nàng bị chặt chân, ta có nàng đi về nghỉ mà thôi. Tô Tiểu Nịch đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi, không có chút nào cấm kỵ. Ngươi phải biết rằng, chúng ta cùng với các nàng là không cùng một dạng. Ngươi không muốn nhận không rõ, luôn hám bảo. Tây Tường Vi nghe được Tô Tiểu Nịch gọi tên Hải Nhã, trong lòng cảm thấy một trận chua xót. Thế nhưng nàng vẫn là hảo tâm được nhắc nhở Tô Tiểu Nịch. Mặc dù lời này rõ ràng chính là nói cho Tô Tiểu Nịch hắn cùng Hải Nhã không có khả năng cùng một chỗ. Thế nhưng Tây Tường Vi hay là trực tiếp sảng khoái được nói ra. Ta biết. Tô Tiểu Nịch đối với điểm này tự nhiên hiểu rõ. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ liền không có quên quá. Biết là tốt rồi. Ngươi bây giờ là muốn đi trích trái cây sao? Ta đi chung với ngươi a. Tây Tường Vi nghe được Tô Tiểu Nịch trả lời, tự nhiên cũng yên lòng. Chứng kiến trong tay hắn rổ, vì vậy cũng muốn với hắn cùng đi. Tây Tường Vi, ngươi cái này cố ý đã chạy tới nhắc nhở ta đây cái, đều là ngươi yêu thích ta. Tô Tiểu Nịch nhạo báng nói rằng, lời này làm cho Tây Tường Vi lập tức hoảng hốt, ngươi nói mò gì, ta làm sao có thể đối với ngươi như vậy đâu. Ta chỉ có lòng tốt để tỉnh ngươi một cái mà thôi. Như vậy là loại nào hả? Thật chỉ là hảo tâm. Tô Tiểu Nghịch nói từng bước tới gần cây tường vi. Theo Tô Tiểu Nghịch tới gần, cây tường vi trực tiếp thất kinh được tránh thoát, Tô Tiểu Nghịch chạy đến trước mặt. Trước mặt trái cây nhiều một chút, ta đi phía trước ngắt lấy. Cây tường vi nói giống như là con thỏ con bị giật mình giống nhau, nhanh như chớp được bỏ chạy xa. Cái này theo Tô Tiểu Nghịch liền chính là giấu đầu lòi đuôi. Bất quá như vậy không nói rõ, đối với hai người mà nói có lẽ là chuyện tốt. Chuyện tình cảm, còn muốn vừa đi vừa nhìn. Duyên phận loại vật này, hắn nhưng khó mà nói chắc được. Hai người cứ như vậy một người một mảnh lâm được ở nơi nào ngắt lấy trái cây. Cây tường vi không có mang rổ, tự nhiên ngắt lấy nhiều sẽ trở lại tìm Tô Tiểu Nghịch. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tô Tiểu Nghịch chứng kiến cây tường vi trở về thả trái cây, đúng mức phải nói. Mà cùng làm cho đang ở ngược lại trái cây cây tường vi cho sợ đến tay run một cái rơi mất đầy đất. Nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt lên trái cây. Thế nhưng nàng vừa tò mò Tô Tiểu Nghịch muốn nói với nàng, có chút chờ mong được một bên nhặt vừa nói, ngươi muốn nói gì? Thôn trưởng có ý định đem cháu gái của hắn gả cho ta. Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào mới có thể bỏ đi hắn cái ý niệm này? Tô Tiểu Nghịch nguyên buồn định tự mình giải quyết cái này nát vụn hoa đào, thế nhưng nếu cây tường vi đã biết rồi hắn cũng liền nghĩ cùng với nàng thương lượng với nhau lấy giải quyết. Bất kể nói thế nào cây tường vi đều là đàn bà, đối với phương diện tình cảm vấn đề nàng nhất định phải so với hắn cái này đại nam nhân tới theo sách một ít. Thế nhưng làm cho Tô Tiểu Nghịch không nghĩ tới chính là, thần kinh không ổn định cây tường vi căn bản không tính là nữ nhân. Trực tiếp cùng thôn trưởng là người không thích nữ nhân không phải tốt. Cây tường vi sau khi tự hỏi cho ra kiến nghị, chính cô ta cảm thấy rất là thỏa mãn. Nhưng mà Tô Tiểu Nghịch lại căn bản là không có cách tiếp thu. Hắn cũng không muốn chính mình một đời anh danh cứ như vậy bị hủy. Nguyên bản bọn họ cứu vớt Lam Kình Đảo, cái này Lam Kình Đảo nhân nhất định sẽ nhớ kỹ một người trong đó người gọi Tô Tiểu Nghịch. Hắn đây nếu là nói hắn không thích nữ nhân, là có thể giải quyết lúc này vấn đề. Thế nhưng chưa tới nơi này thôn dân nói lên hắn, đều muốn tăng thêm bên trên một cái như vậy miêu tả. Cái này không phải không ngừng được bôi đen hắn nha. Coi như hắn như thế nào đi nữa anh dũng cơ trí, liền chỉ cần điểm này liền đầy đủ làm cho những người đó nhận định hắn là tên biến thái. Cái này không được. Tô Tiểu Nghịch kiên quyết hủy bỏ. Cái kia nói với Hải Nhã, để cho nàng cùng thôn trưởng nói. Cây tường vi theo bang Tô Tiểu Nghịch nghĩ kế. Thế nhưng cây tường vi cho chủ ý, theo Tô Tiểu Nghịch đều là chút chủ ý cúi bắp. Ngươi đứng ở Hải Nhã góc độ, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp không? Tô Tiểu Nghịch không thể không đội phục trước mắt cái này thần kinh không ổn định nữ nhân. Hắn thậm chí cảm giác mình tìm đến nàng thương lượng, đầu óc của mình khẳng định cũng theo không bình thường. Nếu không ngươi nói ngươi theo ta đã đính hôn, như vậy tới trước tới sau cũng sẽ không để Hải Nhã mặt mũi làm khó dễ. Cây tường vi đỏ mặt nói rằng, cái này có thể thực hiện. Đến lúc đó làm cho cùng Nam cùng Lan Khinh đối với một cái khẩu cung, cứ như vậy qua loa tắc trách thôn trưởng được rồi. Tô Tiểu Nghịch đối với cây tường vi cái này cuối cùng một cái chủ ý cảm thấy rất là thỏa mãn. Đối với hai người bọn họ quan hệ, tháng 6 năm 2 không con muốn bọn họ không nói cũng không người nào biết. Hơn nữa Tô Tiểu Nghịch cùng cây tường vi dọc theo đường đi đều ở đây cùng nhau, coi như nói là lâu ngày sinh tình cũng sẽ không có người hoài nghi hai người bọn họ. Đối với Lam Kình Đảo thôn dân mà nói, cây tường vi cùng Tô Tiểu Nghịch đều xem như là ân nhân. Đối với bọn họ tổ hợp, những người đó tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Trai tài gái sắc, vốn là cực kỳ xứng. Hai người hái xong quả thực phía sau, cũng liền cùng theo một lúc trở về thôn xóm. Thế nhưng so với phía trước một sau không hề liên hệ, bây giờ trở về tới hai người thì là nắm tay nhỏ bé rất là đường hoàng. Người trong thôn thấy như vậy một màn, cũng là theo bị kinh ngạc đến rồi. Dù sao vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Tô Tiểu Nghịch cùng bọn họ trong thôn Hải Nhã có quan hệ gì. Nhưng là bây giờ xem khuynh hướng này, Tô Tiểu Nghịch tựa hồ là cùng cây tường vi mới là một đôi. Mà thôn trưởng đang nghe trong thôn nhân nghị luận phía sau, cũng đi theo đến Tô Tiểu Nghịch trụ sở vừa hỏi đến tụ cùng. Hắn sáng sớm rõ ràng nghe được Tô Tiểu Nghịch nói chính mình còn không có hôn phối. Nhưng là bây giờ trong thôn ngoài thôn đều ở đây cái kia nghị luận hắn cùng cây tường vi giữa hai người sự tình. Lời đồn đại đáng sợ chính là ở chỗ nói ngoa. Thôn trưởng từ những tin đồn kia xuôi thai tới được tin tức là Tô Tiểu Nghịch cùng cây tường vi không chỉ có kết hôn rồi hoàn sinh quá hài tử. Những trưởng thôn này tự nhiên là không tin. Như nghe đồn là thật, hắn tất nhiên sẽ không đem tôn nữ của mình gả cho hắn. Chương 419, thu được tín vật. Tô Tiểu Nghịch. Thôn trưởng đi tới Tô Tiểu Nghịch trụ sở, lại phát hiện trụ sở môn gắt gao được giam giữ. Hắn cái này không mở được môn, chỉ có thể ở ngoài cửa hô. Môn hắt xì một tiếng mở ra. Phía sau cửa đứng ngoại trừ Tô Tiểu Nghịch còn có đỏ bừng cả khuôn mặt cây tường vi. Thôn trưởng có chuyện gì không? Tô Tiểu Nghịch hỏi. Ban ngày, hai người các ngươi đóng kín cửa đang làm cái gì vậy? Thôn trưởng nhìn hai người có chút tức giận nói rằng. Cảnh tượng này thôn trưởng cảm thấy những tin đồn kia 10 có 8 9 là thật. Hắn cảm giác mình nhất định là bị Tô Tiểu Nghịch cấp cho. Chúng ta lại thu thập trái cây. Mới trích trở về, ở tẩy trừ đâu? Muôn có thể là gió không cẩn thận khép lại. Tô Tiểu Nghịch rất là bất đắc dĩ được giải thích. Thôn trưởng nhìn về phía bên trong phòng, chính như Tô Tiểu Nghịch nói như vậy, bọn họ chỉ là ở nơi nào tẩy trừ trái cây rừng. Không bên trong trái cây rừng đều mang thủy thí, mà trên bàn trong cái mâm, giải rác được bày đặt chút. Những trái này mùi vị không tệ, thôn trưởng muốn bắt điểm trở về ăn không? Tây Tường Vi theo hỏi. Hai người này rộng rãi ngược lại là có vẻ hắn có điểm bụng dạ hẹp hỏi. Tô Tiểu Nghịch, ngươi và Cây Tường Vi có quan hệ gì sao? Người trong thôn nói các ngươi kết hôn liền hải tử đều có. Thôn trưởng vốn không muốn như thế bà tám, thế nhưng vừa nghĩ tới là vì mình tôn nữ hay là hỏi rõ ràng một điểm cho thỏa đáng. Dù sao hiện tại hắn là Hải Nhã thân nhân duy nhất, liên quan đến Hải Nhã chuyện cả đời, hắn có thể không thể lơ là. Đây tuyệt đối là giả. Ta và Tô Tiểu Nghịch mới không có kết hôn đâu, chúng ta cũng không có con. Tây Tường Vi nghe được thôn trưởng nói, lỗ tai cùng khuôn mặt đều đi theo lập tức đỏ lên. Người trong thôn này bắt quái cùng hạt bài kỹ thuật, Tô Tiểu Nghịch đây là thấy được. Chỉ cần chứng kiến hai người nắm tay, cái này cho bọn hắn gắn nhiều chuyện như vậy. Cái kia giữa các ngươi liền quan hệ thế nào cũng không có. Thôn trưởng thấy Cây Tường Vi lớn như vậy phản ứng, nhất thời cảm giác mình khả năng thực sự hiểu lầm. Chúng ta không có kết hôn không có con, thế nhưng chúng ta có quyết định này. Chúng ta đã tại cùng nhau rất lâu rồi. Tô Tiểu Nịch nói dắt Tường Vi tay. Nhìn Tô Tiểu Nịch cùng cây Tường Vi tình trạng ý thiết bộ dạng, thôn trưởng hay là muốn vì tôn nữ của mình Hải Nhã tranh thủ một cái, ngươi cảm thấy tôn nữ của ta Hải Nhã không thích hợp sao? Hải Nhã tốt, thế nhưng ta trước gặp phải là cây Tường Vi. Trong lòng ta đã đều là nàng, cũng nữa không tha cho những người khác. Tô Tiểu Nịch rất là thâm tình rất đúng cây Tường Vi nói rằng. Lời này mặc dù là gặp dịp thì chơi, nhưng cũng làm cho cây Tường Vi trong lòng có biến hóa vi diệu. Nàng nhìn Tô Tiểu Nịch kìm lòng không đậu được liền lên đi ôm ở hắn. Mà lúc này đứng ở ngoài cửa thôn trưởng, nhìn tự nhiên biết mình đã có vẻ dư thừa. Vốn cho là Hải Nhã cùng Tô Tiểu Nịch còn có chút có thể hắn, hiện tại chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Thôn trưởng xử lý hôn nhân sự tình cuối cùng là bị lấp liếm cho qua. Thế nhưng vì để tránh cho bị vạch trần, Tô Tiểu Nịch vẫn là cùng Nam Lan Khinh đều thông cái khí. Như vậy phía sau bọn họ nếu như bị thôn trưởng bắt được hỏi chuyện này, hắn còn không đến mức bị vạch trần lại trải qua một lần xử lý hôn nhân. Vì càng chân thực, Tô Tiểu Nịch cùng cây Tường Vi tại nơi sau đó trên cơ bản đi đâu đều dính vào một khối. Mà ở thôn trưởng xem ra rất là chói mắt, vẫn còn ở Hải Nhã chân bị thương, không đến mức chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nếu không, thôn trưởng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Theo màn đêm buông xuống, đại gia chuẩn bị một ngày muộn tiệc rượu lễ ăn mừng cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lần này lửa trại so với lần trước hoang nên yến muốn tới được càng lớn càng mạnh. Hơn nữa trên bàn mỹ thực cũng nhiều rất dùng nhiều dạng. Trong đó rất nhiều thực vẫn là Tô Tiểu Nịch bọn họ trước đây chưa từng thấy. Bất luận là trên bầu trời bay vẫn là hải lý lội, trên bàn đều cái gì cần có đều có. Tô Tiểu Nịch cùng cây Tường Vi cùng nhau hái trái cây, cũng đều theo dọn lên bàn. Ở chỗ này mọi người cùng nhau cảm tạ ân nhân của chúng ta, Tô Tiểu Nịch, La Khinh, cùng Nam, cây Tường Vi. Là bọn hắn đã cứu chúng ta thôn xóm đã cứu chúng ta đảo nhỏ. Tất cả mọi người đứng lên mời rượu một ly. Thôn trưởng cầm đầu bắt đầu rồi lễ ăn mừng. Mọi người đều đi theo thôn trưởng đứng dậy hướng Tô Tiểu Nịch đoàn người mời rượu. Đối với mọi người nhiệt tình, bọn họ cũng theo tương ứng được đáp lại. Chơ chủi cảm tạ trợ giúp của bọn hắn, liền mời rượu không dưới 10 ly rượu. Cũng may Tô Tiểu Nịch cùng tiểu lượng cũng kém, điểm này rượu xuống bụng đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà cây Tường Vi nhưng là khác rồi, trực tiếp biến thành một cái tiểu phong tử. Tới, chúng ta cũng đi khiêu vũ. Cây Tường Vi chứng kiến bên đống lửa bề trên nhóm đều ở đây khiêu vũ, cũng lôi kéo Tô Tiểu Nịch cùng đi khiêu vũ. Dựa theo bên này tập tục, ở nguyệt mãn đêm vây quanh lửa trại khiêu vũ tình nhân, tình cảm của bọn họ biết như là trăng tròn rất là viên mãn. Đối với thuyết pháp này, bọn họ đều là nghe nói qua. Lan Khinh cùng Nam cũng đều hẹn xong cùng đi khiêu vũ. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên làm cho Tô Tiểu Nịch bọn họ nhanh chân đến trước. Chúng ta cũng đi a. Cùng Nam chứng kiến Tô Tiểu Nịch bọn họ đi, cũng theo đề nghị. Lan Khinh đối với Cùng Nam đề nghị trực tiếp trả với hành động. Hắn trực tiếp lôi kéo Cùng Nam tay cũng cùng theo một lúc dung nhập lửa trại khiêu vũ trong vòng. Chúng ta cũng muốn viên mãn. Tây Tưởng Vi ở Tô Tiểu Nịch giúp đỡ dưới miễn cưỡng có thể đứng lập. Say Vân Vân nữ nhân ghé vào Tô Tiểu Nịch trên vai, cười nói một câu nói như vậy. Lời này làm cho Tô Tiểu Nịch theo nội tâm lột bộ một cái. Thế nhưng vừa nghĩ tới hai người chỉ là làm bộ tình lữ, liền theo ý tưởng gì cùng tâm tình cũng không có. Mắt thấy cây Tường Vi đã ngủ, hắn cũng liền ôm nàng ly khai khiêu vũ đội ngũ. Hắn không minh bạch rõ ràng rượu kém như vậy, nàng tại sao còn muốn uống nhiều rượu như vậy? Tựa như Cùng Nam, nàng liền mỗi lần mời rượu thời điểm hơi chút mân như vậy một ngủ ý tứ một cái. Chứng kiến khiêu vũ trong đội ngũ Cùng Nam cùng Lan Khinh chơi được rất là hài lòng, Tô Tiểu Nịch cũng không tiện quấy rối bọn họ. Vì thế hắn chỉ có thể tự thân lực thân vi đem cây Tường Vi đổi về nơi ở. Đem cây Tường Vi vứt xuống trên giường phía sau, Tô Tiểu Nịch cũng rồi rời đi. Phía sau sự tình hắn cũng chỉ có thể làm cho Cùng Nam đại lao. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Từ cây Tường Vi nơi ở đi ra, Tô Tiểu Nịch nên, Lý Nạp Triệu, mặt liền gặp thôn trưởng. Thôn trưởng không ở trong yến hội, tới nơi này làm gì hả? Thưởng thức ánh trăng sao? Tô Tiểu Nịch có chút xấu hổ phải hỏi nói. Xem thôn trưởng dáng vẻ, có vẻ như chính là cố ý tới tìm hắn. Đều là hắn còn muốn xác nhận một chút hắn cùng Tường Vi quan hệ. Ta tìm ngươi có việc. Đây là đi đến kế tiếp đảo nhỏ tinh thần đảo tín vật. Thôn trưởng nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái bút lông chim. Tô Tiểu Nịch có chút khó có thể tin phải xem lấy thôn trưởng. Đây là chúng ta đã nói trước. Huống chi các ngươi là ân nhân của chúng ta. So với các ngươi giúp chúng ta việc làm. Cái này không coi vào đâu. Thôn trưởng chậm rãi được nói ra, cầm a. Cái kia Hải Nhã. Tô Tiểu Nịch tiếp nhận tín vật, vẫn còn có chút nghi hoặc dương. Là ta lòng quá tham. Đứa bé kia duyên phận, sẽ theo thiên ý a. Ngươi và cây Tường Vi quả thực rất thích hợp. Thôn trưởng thâm minh đại nghĩa phải nói. Nhìn thôn trưởng bối ảnh, Tô Tiểu Nịch cảm thấy có chút cảm động. Chương 420, trên bầu trời đảo nhỏ. Đây chính là đi đến tới đảo nhỏ tín vật. Nhìn Tô Tiểu Nịch trong tay bút lông chim, cây Tường Vi đám người nghi ngờ hỏi. Là, con này bút lông chim chính là đi thông tinh thần đảo tín vật, đây là ngày hôm qua mượn lên thôn trưởng cho ta. Tinh thần đảo? Cái này sẽ là một cái gì bộ dáng đảo đâu? Cây Tường Vi nghi ngờ hỏi. Nghe thôn trưởng nói, bọn họ cũng không biết tinh thần đảo bộ dáng gì nữa, hiện tại trên cái đảo này cư dân đều chưa từng đi nơi đó, cụ thể bộ dáng gì nữa, còn phải tự chúng ta đi phát hiện. Tô Tiểu Nịch hồi đáp, bất quá nghe nói, nơi đó tinh không phi thường mỹ lệ. Hoa, thật vậy chăng? Tốt chờ mong a, đến lúc đó chúng ta cùng đi dưới bầu trời đêm ngắm sao a, cùng Nam. Cây Tường Vi dí dỏm nói. Được rồi. Cùng Nam đáp trả, nhưng nhãn thần lại nhìn về phía Lan Kinh. Ta xem hay là ta đến ngươi đi, đừng quấy rầy nhân ra thế giới hai người. Tô Tiểu Nịch cướp lời nói. Ta đây liền chính mình đi, ai muốn với ngươi? Cây Tường Vi lẹ lưỡi nói. Ha ha, đến lúc đó đừng xin ta cùng ngươi đi, đến lúc đó bản đại gia khả năng liền không phải phục bồi. Tốt đâu, ta liền cố mà làm đồng ý ngươi theo ta đi thôi. 230. Chúng ta đây nắm chặt chuẩn bị một chút lên đường đi. Tô Tiểu Nghịch chấm dứt trọng tâm câu chuyện, nói đến chính sự. Mọi người vừa muốn xuất môn, liền thấy thôn trưởng cùng Hạ Dê vào được. Mới vừa rồi lúc vào cửa, nghe được các ngươi nói hiện tại liền muốn xuất hiện, thôn trưởng chặn lại nói, bất quá bây giờ xuất phát vì thời thượng sớm, muốn bầu trời tối đen về sau xuất phát mới được, các ngươi hiện tại xuất phát nhiều lắm ở trong biển vòng quanh, là không đến được tinh thần đảo. Còn có như vậy thiết định. Vì sao? Bay lượn bút lông chim, cùng với đốm nhỏ chỉ dẫn, mới có thể đi vào Hoàng Kim Thông Đạo. Đây là đi đến tinh thần đạo phương pháp, còn như bên trong hàng nghĩa, ta không rõ lắm, thế nhưng bên trong nhắc tới ngôi sao chỉ dẫn, cho nên chỉ có thể mượn bên trên xuất phát. Thôn trưởng giải thích. Được rồi, thì ra còn có như vậy thiết định, chúng ta đây sẽ thấy tiếp tục làm phiền các ngươi, bầu trời tối đen tựu ra phát. Tô Tiểu Nghịch nói rằng. Không cần khách khí như vậy, nơi đây tùy thời hoan nghênh các ngươi. Thôn trưởng trả lời. Chúng ta là không phải nên đem mục đích của chúng ta chuyến này nói cho bọn hắn biết. Hạ Dê nói rằng. Ân, chư vị rõ ràng theo chúng ta đi ra ngoài một chút. Thôn trưởng hướng về phía Tô Tiểu Nghịch đoàn người nói rằng. Tô Tiểu Nghịch đoàn người không hiểu theo thôn trưởng ra khỏi gian nhà, nhưng thấy ngoài phòng tụ tập thật nhiều thôn dân, mà ở thôn dân phía trước đổ đầy chứa hoa quả lương thực thùng gỗ, hương tiêu, apple, quả đào, cá sông khói, phô mát, bánh mì chờ, các loại, thậm chí còn có mấy con gà sống một đầu hoặc chư. Cái này sẽ không đều là cho chúng ta chứ? Tô Tiểu Nghịch vẻ mặt nghi vấn nhìn thôn trưởng. Ân nhân đại ân đại đức không cần báo đáp, những vật này là mọi người một điểm tâm ý, các ngươi nhất định phải nhận lấy. Thôn trưởng nói rằng, chúng ta đây sẽ không từ chối, cảm ơn thôn trưởng cùng với chư vị hương thân. Tô Tiểu Nghịch đối với cả đám bày tỏ cảm tạ. Sau đó ở Hạ Dê cùng với vài cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân dưới sự trợ giúp, đem những hàng hóa này tất cả đều rời đến trên thuyền kho để hàng hóa chuyên chở chung. Làm xong đây hết thảy sau đó, đã là vào buổi trưa, thôn trưởng thiết tiến vì Tô Tiểu Nghịch đoàn người tiễn đưa. Ta cũng tốt muốn đi tinh thần đảo a. Ngồi ở Tô Tiểu Nghịch bên cạnh Hạ Dê nói rằng, nghe thôn trưởng nói, các ngươi người trong thôn đều không đi qua tinh thần đảo a, vì sao không đi đâu? Tô Tiểu Nghịch hỏi. Nghe nói thì ra cũng có người đi qua, khi đó tinh thần đảo con rối hình người người cũng tới mua cá. Thế nhưng mấy năm nay, chúng ta nơi đây chịu đến ô nhiễm, tinh thần đảo nhân cũng rất ít tới. Thậm chí tăng cường kiểm tra độ mạnh yếu, từ chúng ta nơi đây đi ngang qua hàng hải ra đều phải qua nghiêm ngặt kiểm tra mới có thể đi hướng tinh thần đảo. Hạ Dê hồi đáp. Ồ, còn cần kiểm tra? Là, bọn họ cấm chỉ có chứa ô nhiễm đồ đạc đi đến tinh thần đảo, tuy nói biết kiểm tra, nhưng kiểm tra phương pháp lại không rõ lắm, bất quá các ngươi nhất định có thể thông qua, bởi vì nơi này đã không có ô nhiễm, ha ha. Là, bây giờ thì khác, các loại, chờ, chúng ta đã đến tinh thần đảo, nhất định đem cái này, BFH, bên trong tình huống nói với bọn họ rõ ràng. Đến lúc đó các ngươi lại có thể bán cá nuôi gia đình. Tô Tiểu Nịch cam đoan đến. Cái kia không còn gì tốt hơn nhất, nhận thức các ngươi thực sự là may mắn. Nói đến đây, Hạ Dê đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng bắt chuyện Tô Tiểu Nịch nói, ai nha, chiếu cố nói chuyện với ngươi, mau nếm thử con cá này tiền không phải tiền, đây chính là huynh đệ ta sáng sớm mới bắt được. Bữa tiệc này từ giữa trưa vẫn chạy đến buổi chiều, mỗi người đều ăn thật no, thái dương lúc này đã bồi hồi trên mặt biển. Mắt thấy liền muốn hạ xuống, Tô Tiểu Nịch đoàn người cũng trở về trên thuyền, ở thôn dân tiễn đưa chung vung lên muộm, xuất phát đi đến kế tiếp đảo nhỏ, tinh thần đảo. Rất nhanh, thái dương biến mất ở mặt biển trở xuống, sao nhóm bắt đầu quét thẻ đi làm. Bay lượn bút lông chim, cùng với đốm nhỏ chỉ dẫn, mới có thể đi vào Hoàng Kim Thông Đạo. Tô Tiểu Nịch lặp lại thôn trưởng nói. Có đầu mối gì sao? Lan Kinh hỏi. Cái này bút lông chim cũng sẽ không bay lượn à? Hơn nữa cái này mạn thiên tinh ngôi sao, viên kia mới có thể chỉ dẫn chúng ta đến tranh thủ phương hướng đâu. Tô Tiểu Nịch trăm mối không lời giải, nhàm chán ném lấy bút lông chim. Chờ một cái, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Lan Kinh nói rằng. Làm sao rồi? Tô Tiểu Nịch nhức đầu. Mặc kệ ngươi làm sao ném khỏi đây chỉ bút lông chim, nó rơi trên bản phương hướng luôn là cố định. Lan Kinh giải thích. Tô Tiểu Nịch lại ném đi mấy lần bút lông chim. Hoa, không hổ là Lan Kinh, chúng ta đây theo bút lông chim phương hướng, có phải hay không chính là chúng ta muốn tìm vì sao kia đâu? Nói hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bút lông chim ngòi bút chỉ hướng phương hướng, nơi đó có một vì sao đặc biệt sáng sủa. Chính là ngươi. Tô Tiểu Nịch lòng tin tràn đầy nói rằng. Hai người ở thảo luận lúc, cùng Nam đang cùng cây tưởng vi khoang lái, chứng kiến Tô Tiểu Nịch hai người qua đây, cũng biết hai người cởi ra câu đố. Như thế nào? Bước tiếp theo chúng ta nên đi bên kia mở đâu? Tây Tưởng Vi nói rằng. Cái hướng kia. Tô Tiểu Nịch chỉ vào mới phát hiện vì sao kia địa phương. Thu được, thuyền trưởng. Tây Tưởng Vi nghịch ngợm nói rằng. Tây Tưởng Vi thuần thục tay nắm bánh lái, cực kỳ khoái thuyền liền thẳng tắp lấy hướng phía vì sao kia phương hướng đi. Cứ như vậy qua một ngày một đêm, thuyền ở bút lông chim cùng đốm nhỏ thay thế dưới sự chỉ dẫn, không tiếng động đi tới. Còn bao lâu mới có thể đến à? Tây Tưởng Vi hoán trách. Cũng nhanh thôi, vốn tưởng rằng ngày hôm qua muộn bên trên có thể đến, không nghĩ tới lại là một muộn còn chưa tới, khoảng cách này có đủ xa. Tô Tiểu Nịch can đuổi. Không nghĩ tới đi tinh thần đảo xem cái sao cần như vậy lao lực. Người xem rồi bầu trời đêm, không phải cũng rất đẹp không? Tô Tiểu Nịch tiếp tục can đuổi. Cẩn thận phía trước. Lúc này đang ở trên khán đài Lan Khinh nói rằng. Nghe được Lan Khinh cảnh cáo, Tô Tiểu Nịch, Cây Tường Vi nhìn về phía trước, lại không thấy gì cả, mơ hồ nghe được có tiếng vang to lớn. Trước mặt hải tiêu thất. Mặt trên lại truyền tới Lan Khinh thanh âm. Cái gì? Hải tiêu thất. Tô Tiểu Nịch, Cây Tường Vi đồng thời hít một hơi lãnh khí. Chương 421, không trung đảo nhỏ, đối với nước biển tiêu thất, mọi người đều là bất ngờ. Bọn họ đi tới mạn thuyền bên trên, lúc này mới nhìn thấy nước biển này cũng không có tiêu thất, mà là bọn họ trước kia ở ngoài khơi xuất hiện một cái động lớn. Những cái này nước biển đều chảy ngược đi vào. Này chúng ta có thể hay không ngã xuống à? Tây Tưởng Vi rất là hoảng sợ phải nói. Muốn ngã xuống vừa rồi liền té xuống. Xem tới nơi này hải vực tương đối đặc thù. Tô Tiểu Nịch so với Tây Tưởng Vi mà nói phải tỉnh táo nhiều. Cùng Nam mới vừa cũng nhìn thấy nước biển chảy ngược cảnh tượng. Đối với cái này cái nàng cũng cùng cây tường vi giống nhau sợ. Thế nhưng làm người ta kỳ quái sự tình, bọn họ thuyền cũng không có rơi xuống, nhưng lại cực kỳ thần kỳ đội phụ không bay lên. Hơn nữa thuyền ở trên thân đến cùng mây một dạng cao độ phía sau, liền lại khôi phục đi. Trên không trung đi tốc độ, cũng đi theo hải lý trên lệch không hai. Đối với cái này cái tưởng tượng mọi người cũng từ ban đầu trong kinh ngạc khôi phục lại. Hơn nữa thường thường, bọn họ còn có thể chứng kiến chim nhỏ từ bên người của bọn họ bay qua. Màu trắng đám mây ở thuyền bốn phía, khiến người ta có loại như huyễn lại tựa như cảnh cảm giác. Nhất là cây tường vi cùng Nam, càng là thiếu nữ tâm động nhịp. Đối với tiểu nữ sinh mà nói, có thể như vậy ngồi thuyền xuyên toa ở trong mây, quả thực liền cũng giống như nằm mơ. Thình thịch một tiếng, thuyền dường như đụng phải cái gì vật thể. Sau đó cả con thuyền lại đình chỉ đi. Tô Tiểu Nghịch đám người đều từ trong khoang điều khiển đi ra tìm tòi kết quả. Nhưng không ngờ thuyền ngay phía trước dĩ nhiên xuất hiện một đạo có kim sắc bình phong che chở cửa đá thật to. Ở cửa hai bên, còn có hai cái ngồi ở cano một dạng trên biển đi phương tiện giao thông. Các người nếu muốn đi tinh thần đảo, liền muốn trước đi qua chúng ta kiểm tra đo lường. Người xuyên áo giáp uy phong lẫm lẫm nữ binh nói rằng, hai cái cano ở trên nữ binh đều mặc áo giáp cầm vũ khí. Thậm chí còn hai người tướng mạo đều lớn lên hầu như giống nhau như lúc. Tô Tiểu Nghịch nhìn hồi lâu, cảm thấy duy nhất hai người hơi có chút bất đồng chính là một cái để tóc dài, một cái tóc ngắn. Mới vừa nói muốn kiểm tra, chính là cái kia tóc dài nữ binh. Rời đi Lam Kình đảo thời điểm, thôn trưởng nói với Tô Tiểu Nghịch quá. Tinh thần đảo nhân khi biết Lam Kình đảo bị ô nhiễm phía sau, cố ý an bài một cái như vậy cửa khẩu. Chính là vì phòng ngừa người ngoại lai đem vật ô nhiễm mang vào tinh thần đảo. Đối với bọn hắn như vậy thận trọng cách làm, Tô Tiểu Nghịch cảm thấy rất có cần phải. Nếu không, đây nếu là tinh thần đảo cũng bị ô nhiễm, hắn cũng không có viên thứ hai nhân ngư chi lệ tới hóa giải. Các ngươi không chấp nhận kiểm tra đo lường hoặc là kiểm tra đo lường không thông qua, liền không thể đi qua cái cửa đá này đi trước tinh thần đảo. Một người tóc ngắn bổ sung nói do nói. Đối với người ta kiểm tra đo lường, Tô Tiểu Nghịch bọn họ tự nhiên là phối hợp. Chúng ta nguyện ý tiếp thu kiểm tra đo lường. Cần chúng ta cho các ngươi làm cái gì sao? Tô Tiểu Nghịch đại biểu toàn thể do hỏi. Dù sao hiện tại cái kia hai cái nữ binh ở thuyền phía dưới, mà mấy người đang thuyền mặt trên. Hơn nữa hiện tại thân tàu còn ở giữa không trung bên trong lơ lửng. Các ngươi chỉ cần đứng liền được. Những thứ khác giao cho chúng ta. Tóc dài cùng tóc ngắn gần như cùng lúc đó nói ra những lời này. Đối với hai người này độ ăn ý, Tô Tiểu Nghịch thật tình cảm thấy có một song bảo thai huynh đệ tỷ muội thật là thuận tiện rất nhiều. Hai người đang nói xong nói phía sau, thuyền trên lan can hai bên trái phải mỗi bên bị một cái thiết chảo tử bắt được. Sau đó trước kia dưới thuyền hai cái nữ binh, trực tiếp bằng vào hai cái thiết chảo quyết từ thân tàu phía dưới đi tới thuyền trên bong thuyền. Cây tưởng vi đối với hai người thân pháp cảm thấy có chút ý tứ. Thế nhưng đây nếu là đổi thành nàng, nàng cảm thấy ở rơi xuống đất thời điểm biết xử lý càng xinh đẹp lưu loát. Rơi xuống đất xinh đẹp hay không trên cơ bản không phải Tô Tiểu Nghịch chú ý điểm. Nhìn hai cái nữ binh trước lồi sau vểnh vóc người, Tô Tiểu Nghịch theo trong mắt đều là tiêu ý. Cần làm toàn thân kiểm tra đo lường sao? Cần thời quần áo còn sao? Các ngươi cứ việc nói, ta đều có thể phối hợp các ngươi. Tô Tiểu Nghịch chỉnh sửa một chút cổ áo của mình trước chạc đàng hoàng phải nói. Đối với Tô Tiểu Nghịch lời này, cây tường vi cùng Nam là đánh trong tưởng tượng cảm thấy ác tâm. Nhất là cây tường vi, càng là cảm giác mình đã từng đối với Tô Tiểu Nghịch có kiểu khác cảm giác cảm thấy càng làm ác hơn tâm. Duy chỉ có đều là phái Nam Lan Khinh rất là thông cảm Tô Tiểu Nghịch. Dù sao cây tường vi thân là nữ nhân quá mức cường thế. Hơn nữa vóc người bên trên cùng trước mắt hai cái nữ binh căn bản là không có cách tử so với. Các ngươi chỉ cần đứng là tốt rồi, không có chuyện cần thiết liền không cần làm. Tóc ngắn nữ binh đối với Tô Tiểu Nghịch cái kia nói năng ngọt sứt lời nói cũng biểu hiện có chút chán ghét. Vì thế nàng cũng trước hết cầm Tô Tiểu Nghịch bắt đầu kiểm tra đo lường. Các nàng cầm màu xanh nhạt đèn tin một dạng kiểm tra đo lường trang bị dựa theo Tô Tiểu Nghịch. Màu xanh nhạt ô lưới tia sáng từ trên xuống dưới đem Tô Tiểu Nghịch toàn bộ bọc lại. Cứ như vậy hơn 10 giây sau, màu xanh nhạt tia sáng đột nhiên biến thành lục sắc. Cái này từ người đứng xem góc độ nhìn lên tới, Tô Tiểu Nghịch đây thật là từ đầu lục đến chân, lục đến chiếu sáng phát quang. Tuy là tóc ngắn nữ binh đối với Tô Tiểu Nghịch không phải cực kỳ thích, thế nhưng đối với kiểm tra kết quả nàng vẫn là ôm nghiêm túc thái độ đối đãi. Sau đó mấy người cũng đều là như vậy bị tia sáng chiếu sáng, sau đó xem dây đèn điện có hay không trở nên cùng Tô Tiểu Nghịch vừa rồi như vậy. Cho nên mấy người cũng đều theo từ đầu đến chân tái rồi một lần. Cái này có thể xa nếu so với mang nón xanh càng kích thích. Mới vừa còn đệ nhất cái ăn bảng Tô Tiểu Nghịch, nhìn tiếp theo bị kiểm tra mấy người bị như vậy chiếu sáng, theo nhịn không được bật cười. Đối với cái này một thuyền nhân viên kiểm tra đo lường kết quả, đều là biểu hiện không có bị ô nhiễm đều có thể đi qua. Đã như vậy nữ binh tự nhiên cũng sẽ không tiến hành ngăn cản. Không không, các nàng dường như lúc tới như vậy, vẫn là dựa vào cổ tay bên trên cái kia thiết chảo trang bị về tới chính mình cano bên trên. Đồng thời còn xu thế chính mình cano đến cửa đá hai bên làm cho Tô Tiểu Nghịch thuyền con của bọn họ thông hành. Các tiểu tỷ tỷ, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Chúng ta không ngại năm các ngươi đoạn đường. Tô Tiểu Nghịch rất là nhiệt tình hướng cửa đá hai bên song bảo thai nữ binh hô. Nhưng mà bất luận tóc dài vẫn là tóc ngắn, đều muốn Tô Tiểu Nghịch lời nói như gió thoảng bên tai. Nhất định chính là tự mình đa tình. Tây Tưởng Vi nghe được Tô Tiểu Nghịch lời nói, rất là coi thường phải nói. Mà thân tàu chậm rãi được xuyên qua cái kia cửa đá kim sắc bình chướng, một màn trước mắt lại để cho mọi người rất là kinh ngạc. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới phía trước dường như lại là đại hải. Thế nhưng bọn họ vừa rồi rõ ràng là nổi đồng bệnh giữa không trung. Lẽ nào vừa rồi màu vàng bình chướng là một truyền tống môn, lại đem ta nhóm truyền tống về ngoài khơi rồi hả? Tây Tưởng Vi căn cứ từ mấy lý giải suy đoán nói, không phải, chúng ta vẫn còn ở bầu trời bên trong. Chỉ là, cái hải vực này là trên tầng mây. Nói ngắn gọn, cũng có thể gọi vân hải. Tô Tiểu Nghịch nhìn một phía, cho ra phán đoán của mình. Cái này hải vực hai bên trái phải, rõ ràng còn có đám mây giới hạn. Hơn nữa trên đỉnh đầu tinh không vẫn là ban đầu độ cao đó không có biến hóa. Đối với Tô Tiểu Nịch Vân Hải thuyết pháp, mọi người đều cảm thấy càng có đạo lý. Chỉ là như vậy từng trải, có thể nói là bọn họ trong đời đầu một lần. Bọn họ đều khó có thể tưởng tượng chính mình vậy mà lại ở trong biển mây đi thuyền đi về phía trước đất. Chương 422, đơn giản là thiên đường. Chúng ta có muốn hay không làm cho này lịch sử tính thời khắc lưu lại một điểm kỷ niệm? Tây Tưởng Vi rất là hưng phấn nói rằng, tuy là mới vừa suy đoán của mình mới bị phản bác, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng nàng xinh đẹp này tâm tình. Đúng vậy, chúng ta hẳn là lưu lại điểm cái gì? Nếu không, về sau tới nơi này nữa cũng không biết là lúc nào. Cùng Nam cũng nói theo. Hai cô bé đều rất hứng thú với những thứ này loẹt loẹt sự tình. Đối với cái này cái hai chúng ta cũng không thành thạo, ta xem chúng ta vẫn sẽ khoang điều khiển nhìn một chút thuyền phương hướng a. Tô Tiểu Nịch đối với đàm luận được khí thế ngất trời hai nữ nhân đề tài của, cùng bảng chen miệng vào không loạn. Hắn rất là bất đắc dĩ được Vỗ Lan Khinh bả vai nói rằng, đối với đề nghị của Tô Tiểu Nịch, Lan Khinh cũng hiểu được rất có đạo lý. Nếu không, chỉ là ở chỗ này nghe, lỗ tai của hắn đều muốn mọc kén. Hai ba linh nguyên bản cùng Nam đối với nữ đồ của người ta còn chưa phải là để ý như vậy, hiện tại cùng Tây Tưởng Vi hai người cùng một chỗ lâu càng phát ra quen thuộc cũng càng phát ra lưu ý nổi lên. Ở Tô Tiểu Nịch cùng Lan Khinh trở lại khoang điều khiển phía sau không bao lâu, Tây Tưởng Vi cùng Nam cũng theo vào. Hai người các ngươi người nào vẽ một chút kỹ thuật giỏi điểm. Tây Tưởng Vi liếc nhìn Tô Tiểu Nịch, lại nhìn nhãn Lan Khinh. Hai người này nếu như thế yêu cầu, Tô Tiểu Nịch cùng Lan Khinh tự nhiên cũng hiểu các nàng cuối cùng thảo luận kết quả, dùng vẽ lưu lại cái này mỹ lệ lại trọng yếu thời khắc. Cái này Lan Khinh hẳn là tương đối thành thạo. Dù sao chiếc thuyền này thiết kế đồ chỉ nhưng là Lan Khinh chính mình một tay vẽ ra. Tô Tiểu Nịch rất là nghiêm túc cho hai vị nữ sĩ thăng lưu. Đối với Tô Tiểu Nịch cái này dốc hết sức tiến, Tây Tưởng Vi cùng Nam không nói hai lời liền kéo Lan Khinh đi ra. Lan Khinh làm sao cũng không còn nghĩ đến Tô Tiểu Nịch vì bảo toàn chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy bán đứng chính mình. Cái này bị Tô Tiểu Nịch bán đứng sau Lan Khinh, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dựa theo hai nữ nhân ý tứ cho bọn hắn đến cái Vân Hải trên thuyền chụp ảnh chung họa tác. Vì để cho mình có thể bị Lan Khinh vẽ mỹ lệ một ít, cùng Nam còn nghĩ chính mình lông dài đều đâm bím tóc. Nhưng lại như vậy cùng Nam có vẻ càng khôi hài. Lan Khinh ở nơi nào vẽ thời điểm, chỉ là nhịn cười liền đã dùng hết rất lớn khí lực. Cái này người trên bong đang vẽ tranh, khoang điều khiển cũng chỉ có Tô Tiểu Nịch một người. Đây đối với hắn mà nói chính là khó được cá nhân không gian. Đội thuyền thiết định vì lái tự động, cho nên hắn coi như không thấy lấy cũng không cần lo lắng biết xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa coi như có vấn đề gì, ở người trên bong cũng sẽ trước tiên hô hoán hắn. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Lan Khinh vẽ một chút kỹ thuật như thế nhất lưu. Cái này còn không có bao lâu thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm cho vẽ xong, nhưng lại làm cho hai nữ nhân đều cảm thấy hài lòng. Nhìn trở lại buồng lái này đồng đội, Tô Tiểu Nịch khắp khuôn mặt là ấy nấy. Huynh đệ ngươi cái này lăn qua lăn lại rõ ràng gầy đi trông thấy đâu? Đó cũng là bãi ngươi ban tặng. Lan Khinh trắng Tô Tiểu Nịch liếc mắt, tràn đầy vẻ vải được ở buồng lái này ghế trên ngồi xuống. Ta đây cũng muốn vì huynh đệ ngươi phân ưu a, thế nhưng đây không phải là hai vị nữ sĩ chướng mắt ta đây phá kỹ thuật sao? Tô Tiểu Nịch cợt nhà được nói tiếp, hoàn toàn không có đem Lan Khinh bạch nhãn coi là chuyện to tát. Hai nam người đang ở bên trong khoang thuyền ngươi một lời ta một lời được lẫn nhau chế giễu, cái này trên bong hai nàng người đột nhiên thét lên. Nguyên bản ngồi nghỉ ngơi Tô Tiểu Nịch cùng Lan Khinh nghe được tiếng thét chói tai cho rằng xảy ra điều gì nguy hiểm vội vàng chạy đến trên bong thuyền. Lại chứng kiến Tây Tưởng Vi cùng Nam thét chói tai là bởi vì cái kia đầy trời lưu tinh. Mà lúc này thuyền ngay phía trước cũng xuất hiện một hòn đảo. Danh như ý nghĩa hòn đảo này chính là bọn họ phải đi tinh thần đảo. Lẽ nào đây là tòa đảo này đặc sắc? Tô Tiểu Nịch nhìn cái này đầy trời lưu tinh cũng rất là hưởng thụ. Dù sao muốn ở thế giới của mình chứng kiến như thế thịnh đại lưu tinh vũ, còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể có cái này vinh hạnh. Mà ở cái trò chơi này bên trong lại có thể mắt thấy cái này một kỳ quan. Nếu như điều kiện cho phép, hắn ngược lại là muốn đem cái cảnh tượng này chụp ảnh lưu lại, nhằm sau này mình cho rằng đổ ra truyền bối từng đợi một truyền thừa tiếp. Ở lưu tinh vũ cùng đi dưới, đội thuyền cũng theo cập bờ. Tô Tiểu Nịch cùng Tây Tưởng Vi mấy người cũng theo hạ thuyền. Đối với cái này cái tinh thần đảo mọi người đều không là rất biết. Vì thế Tô Tiểu Nịch tại hạ thuyền sau đó mới ba căn dặn mọi người muốn hành sự cẩn thận chú ý bốn phía. Thế nhưng cái này như nhau chợ, Tây Tưởng Vi cùng Nam đã đem Tô Tiểu Nịch lời mới vừa nói đều ném với sau đầu. Cái này trên chợ vật bán đều là nữ nhi gia thích biểu diễn, nhiều loại màu sắc và hoa văn váy, ngũ thải tân phân sơn môi son, ly kỳ cổ quái sùng vật thực vật, cũng làm cho Tây Tưởng Vi cùng Nam rất là cảm thấy hứng thú. Hai người bọn họ tựa như bỏ đi dây cương con ngựa giống nhau chạy như bay đến trong những sạp hàng kia hỏi giá cả. Cái này tinh thần đảo nhất định chính là nữ nhân thiên đường. Đến nơi này nữ nhân, theo Tô Tiểu Nịch đều sẽ cùng Tây Tưởng Vi cùng Nam giống nhau điên cuồng. Không có mất một lúc, Tây Tưởng Vi cùng Nam liền khiêng một đống đồ đã chạy tới đưa cho Tô Tiểu Nịch cùng Lan Kinh. Không chỉ có như vậy, hai nàng người tựa như ma giống nhau vơ vét Tô Tiểu Nịch tiền trên người lại chạy ra ngoài. Chúng ta đây là tới mua sắm vẫn là tìm đến đầu mối. Tô Tiểu Nịch rất là bất đắc dĩ phải giúp Tây Tưởng Vi dẫn theo đồ đạc hỏi đồng bệnh tương liên Lan Kinh. Tuy nói chúng ta biết đạo lý này, thế nhưng hai nữ nhân này dường như hiện tại căn bản không nghe vào chúng ta nói à. Lan Kinh không biết cùng Nam mua cái gì đồ vật, hắn dẫn theo cảm thấy rất là lao lực. Vẫn còn ở hắn còn có thể gian nan được từ trong hàm răng bài trừ mấy chữ. Hai người đứng có nửa giờ đầu phía sau, Tây Tưởng Vi cùng Nam cái này mới thỏa mãn được lại mang một đống đồ trở lại bên cạnh hai người. Người mang tiền quá ít. Chúng ta cái này còn rất nhiều đồ đạc không có mua đâu. Bên kia vật phẩm trang sức nhưng dễ nhìn, nếu không mua liền đáng tiếc. Tây Tưởng Vi có chút oán giận phải nói. Cùng Nam cùng Tưởng Vi phản ứng không kém là bao nhiêu. Nếu không chúng ta trước tiên đem mấy thứ này rời đến trên thuyền, lấy thêm chút tiền đi mua một ít. Ta bên kia cũng có rất nhiều cốt tiết mục ngắn nhưng dễ nhìn, ta cũng muốn mua thêm một chút trở về đưa cho ta mẫu hậu cùng các vị tỷ tỷ. Đối với cùng Nam cho người trong nhà mua đồ ý niệm trong đầu, Tô Tiểu Nịch còn có thể hơi chút lý giải một cái. mà đối với cây tường vi một, Nam Tô Tiểu Nghịch là căn bản là không có cách lý giải. Dù sao mấy thứ này nàng cuối cùng cũng không mang được, hiện tại mua như vậy hàng say làm gì? Đang ở cây tường vi cùng Nam Dực Dây hai người cùng nhau trở về trên thuyền thời điểm, nguyên bản náo nhiệt phố xá phía trước truyền đến rối loạn tương mừng. Trên chợ rậm rạp chẳng chỉ người, dám bị người chia làm hai hàng. Những cái này người xuyên màu sắc rực rỡ khôi giáp nữ binh, đem giữa đám người dành ra một con đường tới. Lễ ăn mừng bắt đầu rồi. Những cái này bản địa mặc nữ nhân hưng phấn quát lên. Mà Tô Tiểu Nghịch đoàn người đối với cái này hay là lễ ăn mừng, hoàn toàn là không biết dáng vẻ. Nhưng nhìn những người địa phương này hưng phấn trình độ, cảm thấy cái này lễ ăn mừng chắc đúng cho các nàng mà nói là rất trọng yếu. Điều này cũng làm cho cây tưởng vi cùng Nam tạm thời bỏ đi trở về trên thuyền ý niệm trong đầu. Các nàng đối với cái này cái lễ ăn mừng cũng theo sinh ra hứng thú nồng hậu. Chương 423, mất tích công chúa. Những nữ binh kia trên người áo giáp, cùng mới vừa kiểm tra đo lường Tô Tiểu Nghịch trên người bọn họ có hay không có vật ô nhiễm nữ binh trên cơ bản giống nhau. Ngoại trừ nhan sắc cùng một ít chi tiết nhỏ nhỏ, khôi giáp đại thể phương diện thiết kế cực kỳ hiển nhiên là xuất từ một chỗ. Cái này người trên đường phố vốn là nhiều, cái này lại bị chia làm hai bên, thì càng là người đẩy người không rời ra. Khá tốt Tô Tiểu Nghịch đoàn người cũng không có bị đoàn người tách ra mở. Theo sát mà một đám mặc thải y tiên khí mười phần nữ tử dẫn theo lang hoa từ trung ương con đường chân thành đi tới. Sau đó còn theo trang sức tinh quang thôi sán xe ngựa. Xe ngựa kia bốn phía đồng dạng tràn đầy hoa tươi cùng trang sức ngôi sao hình vật. Xe ngựa bốn phía rũ xuống sa mạc, càng làm cho người cảm thấy rất là duy mỹ. Tại nơi xe ngựa trung ương, còn ngồi một cái ung dung hoa quý mang theo cái khăn che mặt nữ tử. Tô Tiểu Nghịch nhìn trên đầu nàng mang vương miện, đã cảm thấy nữ tử này phải là một người có thân phận. Không đúng vậy sẽ không như thế lớn chiến trận xuất hành. Lưu tinh cắt thương khung, nguyện lên trời bảo hộ con dân nước ta. Trước mặt xe ngựa ăn mặc cùng loại 15 với phù thủy người một bên dung cùng với chính mình trong tay lục lạc trống, một bên miệng lẩm bẩm phải nói. Mà quốc gia này con dân đang nghe người kia nói phía sau, càng phát kích động. Vẫn còn ở nữ binh hết sức áp chế, lúc này mới coi là giữ gìn ở đây lễ ăn mừng trật tự. Thế nhưng áp chế đối với chính giữa đường nhân mà nói là cực tốt. Đối với chỗ ở trong đám người Tô Tiểu Nghịch đoàn người mà nói cũng là khổ không thể tả. Tuy là quanh mình đều là mỹ nữ, thế nhưng loại này cảm giác gáp bách hay để cho Tô Tiểu Nghịch rất khó lấy tiếp thu. Đang ở xe ngựa trải qua Tô Tiểu Nghịch bọn họ thời điểm, Tô Tiểu Nghịch cầm trong tay đồ đạc bị người không cẩn thận đụng đổ sạch đến rồi trước mặt xe ngựa. Lớn mật điêu dân, dám cản trở thánh giá. Xe ngựa xung quanh hộ vệ nữ binh rất tức tối được hướng Tô Tiểu Nghịch bên kia đoàn người nói rằng. Sau đó nguyên bản đụng đổ địa phương, lập tức cũng chỉ còn lại có Tô Tiểu Nghịch đám người bọn họ. Những người đó hành vi, làm cho Tô Tiểu Nghịch rất là hiếu kỳ các nàng là làm sao lập tức từ nơi này sao chật trội địa phương hướng bên cạnh rút lui. Hơn nữa địa phương khác nhìn vẫn là như vậy chen chúc, bọn họ cái chỗ này lại có thể dành ra một cái tiểu không đi ra. Những thứ này là của các ngươi. Nữ binh cầm lấy mới vừa rơi xuống ở trước mặt xe ngựa vật phẩm đi tới Tô Tiểu Nghịch đoàn người trước mặt hỏi. Là của chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng không phải là cố ý chúng ta mới đến, đối với các ngươi nơi này quy củ còn không là rất rõ ràng. Tô Tiểu Nghịch rất là thành khẩn được thừa nhận. Lúc này cục này thế dù cho hắn không muốn thừa nhận là của mình đều có điểm khó. Cái này người bên trên rất rõ ràng muốn đem trách nhiệm này giao cho bọn họ đám này người xứ khác. Nữ vương nói thả bọn họ tiến đến theo xe ngựa cùng nhau hồi cung điện. Bên cạnh xe ngựa thị nữ đi tới nữ binh bên cạnh, đúng lúc hiểu Tô Tiểu Nghịch đoàn người khôn cục. Mà người quanh mình chứng kiến Tô Tiểu Nghịch bọn họ chẳng những không có bị nữ vương nghiêm phạt, còn bị mời đi trước cung điện rất là nghi hoặc. Dù sao mới vừa dĩ nhiên thánh giá nhưng là cái không nhỏ sai lầm. Đây nếu là đổi lại bọn họ quốc gia người, đánh giá lấy cũng muốn đi bên trong ngục giam ngồi chồm hổm cái 10 ngày nửa tháng. Tựa như Tô Tiểu Nghịch nói như vậy, bọn họ chính là con nghé mới xanh không sợ cọp, thực sự cứ dựa theo thị nữ nói như vậy đi theo phía sau xe ngựa theo tiến lên. Thậm chí cái kia trên mã xa nữ vương còn hảo tâm làm cho thủ hạ của mình bang Tô Tiểu Nghịch cùng Lan Khinh chia sẻ trong tay vật nặng. Còn như cây tường vi cùng nam vật trong tay, thì cũng đều chuyển giao cho nữ vương phái tới người trong tay. Bọn họ đối với nữ vương vẫn tương đối tín nhiệm. Dù sao những thứ này vật nhỏ cũng chỉ có bọn họ loại này không có từng va chạm xã hội nhân để mắt. Đến rồi cung điện về sau, nữ vương an đứng hàng thị nữ đem Tô Tiểu Nghịch đoàn người mang tới hành cung phía sau liền tạm thời ly khai. Xem cái cung điện này hóa trang, có vẻ như so với các ngươi nơi đó muốn tới được khí phái. Tô Tiểu Nghịch nhìn cung điện này cấu tạo kìm lòng không đậu rất đúng cùng Nam nói rằng. Cùng Nam đối với Tô Tiểu Nghịch cái này một đánh giá thì là cực kỳ bất mãn. Chúng ta cung điện có thể sánh bằng các nàng tới nơi này được hùng vĩ nhiều. Chúng ta đó là cự nhân kiệt tác. Tự nhiên đều là Nam tử quyết đoán thể hiện. Ngươi cái này thuộc về vương bà mại qua mèo khen mèo dài đuôi. Tô Tiểu Nghịch cười nhạo báng cùng Nam. Hắn vốn chính là thuận miệng nói, nhưng không ngờ cùng Nam nghiêm túc như vậy. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Một cái ưu nhã khí chất giọng của nữ nhân theo vang lên. Theo một người mặc đẹp đẽ quý giá đầu đội vương miện nữ nhân từ phía sau bình phong đi ra. Cái này nữ vương nhìn đã có 30-40 tuổi quan cảnh. Thế nhưng da trên mặt da lại được bảo dưỡng tương đối khá. Muốn không phải là của nàng khí chất nhìn lạc hậu lục hụ, Tô Tiểu Nghịch khả năng còn tưởng rằng nàng vẫn là tiểu cô nương. Khá tốt, nữ vương mời chúng ta tới cũng đã là vinh hạnh của chúng ta. Chỉ là các loại, chờ, như thế một hồi thời gian, đối với chúng ta mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Tô Tiểu Nghịch theo chân chó thức được nói. Tây Tưởng Vi nghe Tô Tiểu Nghịch nói những thứ này đường đường chính chính, nhịn không được bạch liêu tha nhất nhãn. Nhìn các ngươi ăn mặc, các ngươi chắc là nơi khác tới a. Các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi là đến từ nơi nào sao? Nữ vương đối với Tô Tiểu Nghịch lời định hót trực tiếp lựa chọn quên. Là, chúng ta là nơi khác tới. Chúng ta nói đúng ra là từ Lam Kình Đảo đến các ngươi cái này tới. Tô Tiểu Nghịch nói theo. Nữ vương nghe được Tô Tiểu Nghịch lại nói tiếp Lam Kình Đảo, theo trong mắt tràn đầy không nghi ngờ, các ngươi thực sự đến từ Lam Kình Đảo. Nơi đó không phải chút thời gian trước bị cái gì ô nhiễm sao? Đã giải quyết. nơi đó vấn đề cũng không phải là cực kỳ vướng tay chân. Tô Tiểu Nịch theo nói ra, các ngươi hiện tại nếu như còn muốn mua 123 ngư, vẫn là có thể đi tìm Lam Kình đảo nhân mua. Bọn họ nơi đó ngư hiện tại cũng đều là lại lớn lại mập. Nữ vương đối với Tô Tiểu Nịch lời nói là bán tín bán nghi. Dù sao Lam Kình đảo khi đó bị ô nhiễm thời điểm, các nàng cũng phái người đi xem quá. Thế nhưng cực kỳ có kinh nghiệm trí giả cuối cùng cũng là bất lực. Cho nên bọn họ tinh thần đảo mới, chỉ có thiết lập thông hành cửa khẩu. Chính là vì phòng ngừa Lam Kình đảo ô nhiễm truyền bá đến chúng nó tinh thần đảo. Là các ngươi hỗ trợ giải quyết sao? Có thể nói cho ta biết các ngươi là giúp bọn hắn như thế nào giải quyết cái này quấy nhiêu sao? Nữ vương tiếp lấy dò hỏi. Nghe được nữ vương nói như vậy, Tô Tiểu Nịch theo cũng liền sẽ tại Lam Kình đảo sơn động chuyện đã xảy ra ngắn gọn được nói một lần. Nhân ngư chi lệ cùng với đảo nhỏ người thủ hộ những thứ này, cũng đã bỏ đi nữ vương đối với Tô Tiểu Nịch sự hoài nghi của bọn họ. Các ngươi đã có thể giải quyết Lam Kình chuyện trên đảo tỉnh, vậy các ngươi có thể hay không cũng giúp chúng ta một chuyện? Nữ vương theo có chút cầu xin phải hỏi nói. Có thể. Chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta đi trước tới đảo nhỏ tín vật. Tô Tiểu Nịch ở hải không có biết nữ vương thỉnh cầu là cái gì dưới tình huống liền nhận lời nàng. Điều này khiến người ta không thể không bội phục dũng khí của hắn. Ta tiểu công chúa ở các ngươi tới đây một đoạn thời gian trước bên trong đột nhiên mất tích. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm đến nàng. Nữ vương trong mắt tràn đầy một cái mẫu thân đối với nữ nhi lo lắng. Chương 424, đêm muộn tiếng vang kỳ quái. Mất tích công chúa, ở hòn đảo này người trên không có người kia phải không hiểu được. Cái kia công chúa là nữ vương ít nhất một vị công chúa. Hơn nữa cũng là nữ vương thương yêu nhất công chúa. Rất nhiều công chúa bên trong, cũng chỉ có tiểu công chúa cái gì tài nghệ đều sẽ. Đồng thời nàng còn rất thân dân, ngẫu nhiên còn biết được tới bách tính trong nhà bái phòng tiễn chút thức ăn. Đất nước này người ở bên trong đối với cái này cái tiểu công chúa đều rất là ưa thích. Tất cả mọi người cho rằng cái này tiểu công chúa sau khi lớn lên chính là nữ vương ngôi vua người thừa kế. Thế nhưng đoạn thời gian trước cái kia tiểu công chúa nhưng ở không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống hư không tiêu thất. Nữ vương cũng phái người tìm khắp nơi đi tìm, lại vẫn là không có tin tức gì. Cái này đã qua một đoạn thời gian, nữ vương còn không hết hy vọng được phái người đi tìm của nàng tiểu công chúa. Nghe xong nữ vương nói đại thể đầu đuôi sự tình, Tô Tiểu Nịch theo dò hỏi, cái kia tiểu công chúa tiêu thất, các ngươi nhưng có phát hiện đầu mối gì sao? Hoặc có lẽ là một ít khả nghi sự tình. Đối với Tô Tiểu Nịch lời nói, nữ vương bất đắc dĩ được lắc đầu, không có bất kỳ manh mối. Tiểu công chúa trong cung điện nhân ta đều đề ra nghi vấn qua. Tiểu công chúa mất tích ngày đó cùng từng lui tới cũng không có bất kỳ bất động. Nghe được nữ vương trả lời, Tô Tiểu Nịch cảm thấy chuyện này khả năng cũng không dễ dàng giải quyết. Dù sao nơi này là nữ vương địa bàn của mình, chính cô ta liền một điểm manh mối đều không tra được. Tô Tiểu Nịch bọn họ đều là ngoại lai người, đối với tình hình lúc đó thì càng thêm không rõ lắm. Như vậy cái này tìm tiểu công chúa quá trình, không khác nào mò kim đáy biển một dạng gian nan. Các ngươi nếu như cần trợ giúp gì, đều có thể tìm ta đại thần Hoa tướng quân. Nàng có thể cho các vị cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nữ vương chứng kiến Tô Tiểu Nịch trên mặt lộ ra tới ngượng nghịu, theo nói ra, hai vị nữ sĩ ở chúng ta nơi đây ở, cũng có thể đi khắp nơi đi. Chúng ta đây đối với nữ sĩ mà nói, nhưng là không thể tốt hơn mỹ dung dưỡng nhan thánh địa. Đối với nữ vương cuối cùng nói xong lời nói này, Tây Tưởng Vi cùng Nam Theo đều hứng thú ngẩng cao đứng lên, thực sự nha. Vậy phiền phức nữ vương đại nhân cho chúng ta an bài. Đối với nữ nhân mà nói, khuôn mặt chính là các nàng sinh mạng một bộ phận. Đầu này có thể đoạn máu có thể chảy, khuôn mặt cũng không thể không bảo dưỡng. Hơn nữa nữ vương này cũng nói, những thứ này các nàng đều có thể cung cấp. Nếu là miễn phí chuyện tốt, Tây Tưởng Vi tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Các nàng cũng muốn ra của mình cũng cùng bên trong tòa cung điện này nhân giống nhau vô cùng mịn màng. Tô Tiểu Nịch cùng Lan Khinh đối với cái này sao nhanh đã bị thu mua hai nữ nhân không biết nói gì. Trước đây cùng Nam cùng Tây Tưởng Vi còn có thể theo chân bọn họ cùng nhau thảo luận giải quyết như thế nào vấn đề. Mà bây giờ hai người nói cũng còn chưa nói vài câu liền theo nữ vương an xếp hàng Hoa tướng quân đi cái gì đổ bỏ thẩm mỹ viện. Tuy là Tô Tiểu Nịch không phải nữ nhân, thế nhưng đang ở dung nhan trị xã hội thời đại hắn vẫn có thể hơi chút lý giải một cái Tưởng Vi tâm tình. Còn như tiểu công chúa mất tích sự tình, Tô Tiểu Nịch xin chỉ thị nữ vương cho phép muốn đi tiểu công chúa cung điện tìm một chút manh mối. Dù sao như thế một người lớn sống sờ sờ không có khả năng một điểm vết tích cũng không có liền hư không tiêu thất, trừ phi là có người sử dụng ma pháp hoặc là vu thuật. Thế nhưng dựa theo nữ vương nói cho Tô Tiểu Nịch, quốc gia này bên trong cũng không có biết ma pháp cùng vu thuật người. Hơn nữa ở thực hành thông hành lệnh cấm phía sau, ngoại lai người trên cơ bản cũng chưa có. Tô Tiểu Nịch bọn họ cũng là ở Lam Kình đảo giải quyết quấy nhiều phía sau cái này mới được cho đi. Thế nhưng tiểu công chúa biến mất thời điểm, bọn họ tinh thần đảo kim môn bảo vệ sĩ binh cũng không có thấy bất luận cái gì người khả nghi đi qua bình chướng. Lan Kinh cùng Tô Tiểu Nịch ở nữ vương tiếp thân thị nữ dưới sự hướng dẫn, rất nhanh là đến tiểu công chúa cung điện. Cái này tiểu công chúa cung điện khoảng cách nữ vương hành cung cũng không có rất xa. Hơn nữa cái cung điện này so với cái kia hành cung mà nói, thoáng có vẻ ít đi một chút. Thế nhưng tuy nhỏ một chút, đang sửa chữa bên trên cũng rất là tinh xảo. Cái cung điện này vẫn là từ trước kia người trông coi đang tiếp tục trông chừng không? Tô Tiểu Nịch hỏi. Không phải. Trước kia người trông coi đều bị nữ vương bắt đưa đi thẩm vấn. Các nàng hiện tại tuyệt đại đa số người cũng còn ở ngục giam bên trong. Nữ vương tiếp thân thị nữ trả lời. Đối với câu trả lời này, Tô Tiểu Nịch không khỏi cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Hắn không có nghĩ tới cái này nữ vương nhìn như thế quen mặt một người, dĩ nhiên có thể làm được tuyệt tình như vậy tình trạng. Những cái này người trông coi vốn chính là vô tội, cũng là bởi vì công chúa mất tích theo cũng bị liên lụy. Sau đó Tô Tiểu Nịch cùng Lan Khinh vòng quanh cái cung điện này đi vòng vo vài vòng, liền làm cho tiểu thị nữ dẫn bọn hắn trở lại chính bọn hắn nơi ở. Nữ vương cho mỗi một người bọn hắn an bài một cái trụ sở, cho nên Tô Tiểu Nịch đoàn người cũng không cần hai người chen ở trên một cái giường nghỉ ngơi. Tô Tiểu Nịch cùng Lan Khinh nguyên bản còn muốn tìm Cây Tưởng Vi cùng Nam thương lượng một chút ngày hôm nay ở cung điện phát hiện một ít chi tiết nhỏ. nhưng không ngờ hai người đến cây tường vi cùng cùng nam trụ sở đều không nhìn thấy bóng người. Mà vừa hỏi tiểu thị nữ, thế mới biết hai nàng người vẫn liền chưa có trở về qua. Các nàng theo Hoa tướng quân đi tắm làm xoa bóp. Tinh thần đạo đạo thần tinh xoa bóp pháp, có thể cho nữ nhân da trở nên nhắn nhủi trơn chuột. Dù cho không có bôi lên bất luận cái gì bảo hộ dịch, đều có thể để người ta nhìn giống như là hóa trang giống nhau. Tây Tưởng Vi cùng cùng nam lúc này chính là đang hưởng thụ như vậy hoàng gia đãi ngộ. Vì thế, Tô Tiểu Nghịch cùng Lan Khinh cũng chỉ đành mỗi người về phòng trước nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi cùng hai nữ nhân thương lượng đối sách. Mà đang ở Tô Tiểu Nghịch hỗn loạn ngủ thời điểm, cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái. Vốn cho là một hồi thanh âm sẽ không có Tô Tiểu Nghịch, đợi một lúc lâu cũng không trông thấy cái thanh âm kia dừng lại. Vì vậy hắn đứng dậy xuất môn, muốn nhìn một chút rốt cuộc là nơi nào phát sinh kỳ quái như vậy thanh âm. Mà đồng dạng bị thanh âm đánh thức, còn có Lan Khinh, cùng nam cùng Tây Tưởng Vi bọn họ. Các ngươi cũng nghe đến thanh âm? Tô Tiểu Nghịch hỏi. Mấy người còn lại cũng đều biểu thị nghe được. Thế nhưng bọn họ cũng không biết cái thanh âm này đến từ chính nơi nào. Hơn nữa trong cung điện những người khác, dường như, tốt, đều không có phản ứng. Tô Tiểu Nghịch cảm thấy cái này tiếng vang kỳ quái rất là khả nghi, liền làm cho đồng bọn của hắn cùng theo một lúc tìm kiếm thanh âm này đến cùng là địa phương nào chuyển tới. Vì để tránh cho người của chính mình gặp phải nguy hiểm, Tô Tiểu Nghịch làm cho Cây Tường Vi cùng mình một tổ, cùng Nam cùng Lan Khinh một tổ hướng hai cái phương hướng tìm. Lúc này Lưu Tinh Vũ đã ngừng. Đêm muộn vương cung vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Cái này cũng có lợi cho bọn họ tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Thế nhưng mấy người theo thanh âm đi tìm, đến cuối cùng cũng sẽ ở một chỗ gặp phải. Thượng như gặp phải trong truyền thuyết quỷ đà tường giống nhau mới, chỉ có Tô Tiểu Nghịch đối với cái cảnh tượng này cũng không biết nên giải thích thế nào. Bọn họ này cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Bên trong vương cung đường bốn phương thông suốt, bọn họ ở một chỗ đụng tới cũng không phải thần khí chuyện kỳ quái. Cái này quỷ đà tường càng là bịa đặt thuyết pháp. Mặc dù Tô Tiểu Nghịch bọn họ ở bên trong vương cung tới lui đi, thủ vệ sĩ binh cũng không có đối với lần này có bất kỳ dị nghị. Chương 425, thay đổi cây tường vi, đêm tối dần dần đi qua, tờ mờ sáng thử quang chậm rãi từ đông phương dâng lên. Tây Tưởng Vi lê thân thể mệt mỏi, trực tiếp an vị ở bồn hoa bên cạnh đối với cách đó không xa Tô Tiểu Nghịch nói ra, tìm khắp một mượn lên, đây nếu là có cái gì sớm tìm được. Ta xem chúng ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Cô nãi nãi ta thực sự gánh không được. Đúng vậy, mệt mỏi quá a. Đối với Tưởng Vi thuyết pháp, cùng nam là cực kỳ tán đồng. Tiểu Nghịch, nếu không để các cô nương đi nghỉ ngơi chứ? Lan Khinh sủng ái nhìn cùng nam. Tây Tưởng Vi, cùng nam, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tô Tiểu Nghịch nhìn thoáng qua Lan Khinh, nói tiếp, Lan Khinh, ngươi còn chống được sao? Nghe được Tô Tiểu Nghịch đồng ý chính mình trở về, đánh một cái to lớn áp, quay đầu cùng cùng nam nói ra, vậy chúng ta đi, cùng nam, Bạch Mang hoạt một muộn bên trên, mệt chết đi được, rõ ràng muộn cô nãi nãi ta cũng không muốn lại phục bồi. Các ngươi cũng mệt mỏi, không muốn kéo lâu lắm, cũng phải tới sớm một chút nghỉ ngơi a. Cùng nam nói rằng, tuy là lời này cùng nam là đối với hai người nói, nhưng lúc nói chuyện nhãn thần liền không hề rời đi quá Lan Khinh. Phái Cây Tưởng Vi cùng cùng nam đi sau khi nghỉ ngơi, trong viện tử chỉ còn lại có Tô Tiểu Nghịch cùng Lan Khinh. Cũng là ngươi vị kia hiểu được thương người, có đôi khi thực sự rất hâm mộ ngươi a. Tô Tiểu Nghịch trêu ghẹo nói. Ha ha, Tiểu Nghịch ngươi không cũng rất ăn cuồng giã bộ kia nhà, bất quá làm cho hai vị nữ sĩ cùng chúng ta tìm một muộn bên trên, quả thật có chút vô nhân đạo à. Lan Khinh trở lại. 903. Ngươi là không nỡ ngươi vị kia à, ha ha, bất quá Cây Tưởng Vi nếu có cùng nam một phần mười ôn nhu thì tốt rồi. Tô Tiểu Nghịch rơi vào trầm tư. Ta cảm thấy cái đề tài này vẫn là đình chỉ à, đối với quái thanh ngươi còn có nhiều dự định. Lan Khinh đem lời đề dẫn trở về quái thanh bên trên, liên quan tới mỗi người bạn gái đề lúc đó đình chỉ. Trước tiên ở hoa này đàn ngồi một hồi à, ta muốn các loại, chờ, thiên lại hiện ra một ít sau đó. Xem có thể hay không tìm được ta muộn bên trên không dễ phát hiện manh mối. Tô Tiểu Nghịch nói, liền đặt mông ngồi ở trên khóm hoa, ánh mắt ngơ ngác lấy nhìn dần dần trở nên sáng ngời bầu trời, Lan Khinh cũng theo ngồi ở trên khóm hoa nghỉ lấy. Thái Dương rất nhanh leo lên đông phương bầu trời, ánh mặt trời chiếu vào Tô Tiểu Nghịch Lan Khinh chỗ ở trong đình viện, đến khi ánh mặt trời đem hơn nửa đình viện chiếu sáng thời điểm, Tô Tiểu Nghịch đứng lên, Lan Khinh cũng đứng lên theo. Hai người tiếp lấy nhật quang, đem hôm qua muộn, BFKG, đi tìm tất cả ngõ ngách lại lần nữa tìm một lần, đáng tiếc không như mong muốn, cũng không có so với hôm qua muộn càng nhiều hơn phát hiện. A. Tô Tiểu Nghịch gào một tiếng lấy phát tiết trong lòng mình bất mãn, dọa Lan Khinh giật mình, cũng hù dọa sáng sớm trải qua đình viện đám người hầu. Làm sao vậy? Lan Khinh hỏi. Phiên muộn A, vốn tưởng rằng sẽ có đầu mối gì, dĩ nhiên không có gì cả. Tô Tiểu Nghịch bất đắc dĩ nói. Không bằng chúng ta cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, các loại, chờ, một bên trên liền thủ tại chỗ này như thế nào? Lan Khinh đề nghị. Cái chủ ý này có thể thực hiện, cái kia chúng ta cũng trở về đi. Hai người liền một trước một sau về tới trong phòng, đột nhiên Tô Tiểu Nghịch ý thức được cái gì? Chúng ta tốt nhất vẫn là đi theo nữ vương nói rõ một chút tình huống a, miễn cho bị nữ vương hiểu lầm chúng ta chỉ biết múa mép thua môi, ba ngày ngủ say xưa lại rác. Tô Tiểu Nghịch nói rằng, ngươi suy tính thực sự là chu đáo, quả thực hẳn là cùng nữ vương hồi báo một chút. Hai người liền đi yết kiến nữ vương, đem hôm qua muộn chuyện đã xảy ra tuần tự nói cho nữ vương nghe, cũng thôi chắc việc này e rằng cùng công chúa đánh mất có liên quan, cuối cùng đem quyết định của chính mình cũng nói cho nữ vương. Nữ vương cũng là thông tình đạt lý, nghe qua hôm qua muộn sự tình phía sau, liền nói ra, cảm ơn hai vị vì chuyện của công chúa bận rộn một đêm. Hai vị hôm qua muộn không có nghỉ ngơi thật tốt, ban ngày cũng không có chuyện gì, xin mời mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nữ vương, nếu như nữ vương nhớ tới cái gì có quan công chúa mất tích manh mối, nhất định phải phái người cho chúng ta biết. Tô Tiểu Nghịch trở lại. Có thể có các ngươi hết sức giúp đỡ, thật là bản vương có phúc, cũng là công chúa có phúc, thực sự quá cảm tạ hai vị. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ nữ vương tín nhiệm, nhất định ý tưởng mau sớm tìm được công chúa hạ lạc. Tô Tiểu Nghịch trả lời. Hai người yết kiến hết nữ vương, liền trở lại mỗi người gian phòng, bận rộn một muộn bên trên, cũng sẽ không rửa mặt, ngã đầu liền ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Làm Tô Tiểu Nghịch khi tỉnh lại, đã là buổi chiều 3-4 điểm, thái dương ngã về tây, ánh tà dương chiếu vào gian phòng, làm cho Tô Tiểu Nghịch có loại mới vừa buổi sáng ảo giác. Tô Tiểu Nghịch rời giường rửa mặt phía sau, chứng kiến trên bàn có nữ vương sai người lặng lẽ đưa vào thức ăn, liền cảm giác trong bụng đói bụng, trong chốc lát khẩu vị mở rộng ra, gió cuốn mây tan một dạng đem sở hữu thức ăn đều tiêu diệt sạch sẽ. Ăn no phía sau, Tô Tiểu Nghịch đang chuẩn bị xuất môn nhìn đồng bạn đang làm những gì, đột nhiên nghe được sát vách Lan Khinh trong phòng có đối thoại thanh âm, xem ra vừa rồi ăn quá dụng tâm, dĩ nhiên hiện tại mới chỉ có chú ý tới. Tô Tiểu Nghịch đi tới sát vách, gõ cửa tiến nhập Lan Khinh gian phòng, chứng kiến cùng nam đã ở Lan Khinh gian phòng, đột nhiên ý thức được mới vừa rồi là không phải quá lỗ mãng, quấy rầy hai vị hai người thế giới. Xin lỗi, không nghĩ tới là cùng nam ở phòng ngươi chung, ta lập tức đi ra ngoài. Tô Tiểu Nghịch nói xin lỗi nói. Ngươi tới thật đúng lúc, vừa rồi ta cho ngươi cùng nam còn đang suy nghĩ ngươi sẽ lúc nào tỉnh đâu. Lan Khinh nói rằng, nơi đây đang có món chuyện lạ muốn nói với ngươi, là có liên quan Tường Vi. Cùng nam nói rằng, Tây Tường Vi, nàng làm sao vậy? Ngủ không tỉnh lại. Tô Tiểu Nghịch trong đầu hiện ra ngủ mỹ nhân cố sự. Không phải. Cùng nam ngăn lại Tô Tiểu Nghịch với tưởng, sau đó đem phát sinh ở cây Tường Vi trên người chuyện lạ nói cho Tô Tiểu Nghịch nghe. Thì ra cùng nam cũng vừa tỉnh lại không lâu sau, khi tỉnh lại, phát hiện cây Tường Vi đang ngồi ở trước gương vẽ lông mày vẽ nhãn, trang điểm lấy, hơn nữa thủ pháp hết sức quen thuộc, càng quái, dĩ nhiên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi cùng nam chính mình hóa có hay không xinh đẹp, cái này nhưng làm cùng nam kinh điệu cảm. Kỳ quái hơn vẫn còn ở phía sau, lúc đó ăn cơm xong, tìm đến Tô Tiểu Nghịch cùng Lan Kinh, tới trước đến Tô Tiểu Nghịch bên ngoài phòng, gõ cửa lại không có trả lời, cây Tường Vi lợi dụng Tô Tiểu Nghịch mượn bên trên mệt nhọc nguyên nhân, không có giống bình thường giống nhau xông vào liền chính mình đi về trước, để lại cùng nam chính mình đi tìm Lan Kinh, mới cùng Lan Kinh nói những thứ này chuyện lạ lúc, Tô Tiểu Nghịch liền vào được. Nghe xong cùng nam giảng thuật, Tô Tiểu Nghịch nói ra, là có chút kỳ quái, ta biết cây Tường Vi rất lâu rồi, chỉ gặp qua cây Tường Vi hóa trang qua một lần, vậy đơn giản không phải hóa trang, mà là hủy dung, hơn nữa các ngươi cũng biết Tường Vi tính cách, nàng tỉnh toàn thế giới cũng đừng nghĩ ngủ. Chuyện thứ nhất, có phải hay không là cây Tường Vi phía trước len lén học qua hóa trang đâu? Dù sao nghe lời ngươi cùng với, phía trước hóa trang thời điểm, ngươi không ít cười nhạo nàng chứ? Lan Khinh phân tích. Ngậy. Tô Tiểu Nghịch trong chốc lát không nói gì. Lan Khinh tiếp lấy phân tích, kiện thứ hai, có phải hay không là sáng sớm chúng ta đối thoại bị cây Tường Vi nghe được, cho nên tính tình đại biến đâu? Còn như cây Tường Vi có hay không nghe trộm, cùng nam hẳn là càng có quyền lên tiếng a. Tô Tiểu Nghịch quay đầu nhìn về cùng nam. Ta cũng không rõ ràng các ngươi chỉ đối thoại là cái gì, nhưng sáng sớm đôi ta lúc rời đi, cây Tường Vi nói trước phải đi một cái về nước cờ, cho nên ta một người đi về trước. Cùng nam lại đem chuyện hồi sáng này nói cho Tô Tiểu Nghịch cùng Lan Kinh nghe. Chương 426, giả thật không được. Các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Nữ vương đại nhân bảo chúng ta đi qua cùng nhau dùng sớm một chút. Cùng nam vừa dứt lời, bọn họ mới vừa nghị luận nhân vật chính theo cũng ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cái này nhắc Tào Tháo đến, để cho bọn họ theo đều cảm thấy tà môn. Tô Tiểu Nghịch nhìn hiện tại khuôn mặt chỉnh lý được cực kỳ tinh xảo cây Tường Vi, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa như cùng nam mới vừa nói như vậy, trước kia cây Tường Vi đối với cái này chút cũng không có như vậy chú ý á, dựa theo Tường Vi thuyết pháp, nàng ấy là thiên nhiên đẹp không cần bất kỳ dư thừa trang sức. Ta tới tìm bọn hắn nói chuyện phía vài câu. Nếu nữ vương bảo chúng ta trước hết cùng đi a. Cùng nam vừa cười vừa nói. Sau đó mấy người các hoài tâm tư được cùng đi nữ vương hành cung. Bên trong hoàng cung thức ăn cũng là đặc biệt đặc sắc. Nhìn trên bàn tràn đầy thức ăn, mọi người muốn ăn cũng theo bị điều động đi lên. Mỗi bên vì ngày hôm qua muộn chút gì không lục này bao lâu, ta đây cũng không biết giúp các ngươi làm những gì. Cho nên cái này lúc này cho đại gia bị bên trên những thứ này món ngon, mong rằng mỗi bên vì có thể đủ xin vui lòng nhận cho. Nữ vương cực kỳ là khách khí phải nói. Những thức ăn này đối với bọn hắn mà nói cũng đã đầy đủ bọn họ ăn một trận. Như vậy xa hoa lãng phí ăn bài, Tô Tiểu Nghịch nội tâm là kháng cự. Thế nhưng đây là hoàng thất diễn xuất, các nàng tự nhiên cũng có tiêu diệt những thức ăn này đích phương pháp xử lý. Thế nhưng rất xin lỗi, không có tìm được cái gì thực chất tính manh mối. Tô Tiểu Nghịch có chút áy náy phải nói. Đối với kết quả này, cũng là ở nữ vương dự liệu trong. Quốc gia chúng ta người cũng đều kiểm tra đo lường quá tiểu công chúa căn phòng, cũng giống như các ngươi không thu hoạch được gì. Các ngươi nếu không ngày hôm nay nhìn nhìn lại, có thể còn có thể có phát hiện gì. Nữ vương, ta muốn hỏi một chút, các ngươi ban đêm có nghe hay không cái gì tiếng vang kỳ quái? Tô Tiểu Nghịch theo hỏi tới. Ngày hôm qua bọn họ đi truy tầm chính là cái này vấn đề. Thế nhưng khiến Tô Tiểu Nghịch rất ngạc nhiên chính là, bên trong hoàng cung người tốt giống như cũng không có chịu đến cái thanh âm này ảnh hưởng. Cái gì âm thanh? Nữ vương đối với Tô Tiểu Nghịch vấn đề, cực kỳ hiển nhiên cũng không cảm kích. Chứng kiến nữ vương cái phản ứng này, Tô Tiểu Nghịch cảm thấy cái này vẫn là tạm thời trước không nói tốt. Dù sao xuất phát từ nguyên nhân gì chỉ có Tô Tiểu Nghịch đám người bọn họ nghe được cái này âm thanh. Đây nếu là nói cho nữ vương, một phần bạn gây bất lợi cho các nàng, vậy thì càng không xong. Không có gì, khả năng nửa đêm chim hót hoặc là mèo kêu. Ta hôm qua muộn bên trên đi ra ngoài kiểm tra không có nghỉ ngơi tốt, nghe lầm. Tô Tiểu Nghịch theo thay đổi chuyện. Nữ vương thấy Tô Tiểu Nghịch trả lời như vậy, cũng không có truy hỏi nữa. Sau đó mọi người đang cái kia vừa tán gẫu vừa ăn mỹ thực vượt qua thích trí buổi sáng. Nơi đây Tô Tiểu Nghịch bọn hắn cũng đều thời khắc chú ý Tường Vi nhất cử nhất động. Tây Tường Vi hiện tại không chỉ có nói ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, làm việc cũng đều rón rén. Liên ăn đồ đạc, đều muốn khăn tay trà lau mình một chút miệng. Mà trước đây nàng nhưng là đại khoái đó gì, không có Tô Tiểu Nghịch nhắc nhở còn không biết mình một vả vết bẩn. So với bây giờ cây Tường Vi, Tô Tiểu Nghịch vẫn cảm thấy cùng phía trước như vậy cây Tường Vi đợi tại một cái càng tự tại một ít. Ngươi làm gì thế vẫn nhìn ta? Trên mặt ta có cái gì đồ bẩn sao? Tây Tưởng Vi chứng kiến Tô Tiểu Nịch thường thường nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, có chút ngượng ngùng phải hỏi nói.
Không có, ta thì nhìn hôm nay ngươi trở nên đẹp.
Tô Tiểu Nịch cười trêu nói.
Cảm ơn khích lệ.
Tây Tưởng Vi rất là khiêm tốn được tiếp nhận rồi Tô Tiểu Nịch khen.
Trên mặt của nàng còn treo móc một trận đỏ ửng.
Chờ ngươi một chút, có thể mời ngươi theo ta cùng đi trong hoa viên đi một chút không?
Tô Tiểu Nịch đối với Tây Tưởng Vi đưa ra mời.
Đối với Tô Tiểu Nịch mời, Tây Tưởng Vi càng là xấu hổ phải xem lấy hắn, có thể.
Môi thanh âm một dạng nhẹ trả lời, dám làm cho Tô Tiểu Nịch nổi lên một thân nổi da gà.
Nữ nhân cay cú này thực sự chính là dáng vẻ tương đối thích hợp hắn.
Hắn vì mình sáng sớm ở bồn hoa oán trách nói cảm thấy hối hận. Như là nguyên nhân bởi vì hắn Tây Tưởng Vi mới, chỉ có, biến thành cái này hình dáng như quỷ. Tô Tiểu Nịch cũng không phải chú ý nghiêm túc hướng nàng nói ấy nấy, không để cho nàng cần như vậy làm bộ một cái dáng vẻ thục nữ.
Sáng sớm dùng cơm thời gian đi qua rất nhanh, Tô Tiểu Nịch đoàn người đang cùng nữ vương cáo biệt phía sau liền từ hành cung đi ra.
Tây Tưởng Vi ứng với Tô Tiểu Nịch mời, đi theo phía sau của hắn cùng nhau hướng hoa viên đi tới.
Ngươi nói Tô Tiểu Nịch có thể để cho Tây Tưởng Vi biến trở về tới sao?
Cùng nam nhìn hai người bối ảnh hướng đứng ở chính mình một bên Lan Khinh dò hỏi.
Chỉ mong a,
vừa rồi Tây Tưởng Vi cái dáng vẻ kia, ta nhìn đều cảm thấy xoan suýt.
Ngươi cũng không nên giống như nàng đột nhiên tính tình đại biến.
Nếu không,
ta liền thảm lạc.
Lan Khinh cười một tay lấy Cùng Nam kéo vào trong ngực của mình nói rằng:
"Không,
ngươi có ý tứ, nói là ta không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc, không đủ đẹp không?"
Cùng Nam cũng cười phản vấn Lan Khinh:
"Không có, ta cũng không có ý tứ này.
Bất quá ngươi nếu như muốn dò số chỗ ngồi ta sẽ không để ý."
Lan Khinh nói xong cũng nhanh như chớp chạy đi,
Cùng Nam theo cũng đuổi theo.
Bên này tiểu đả tiểu nháo một chút cũng không có ảnh hưởng đến đã đi xa hai người.
"Ngươi sáng sớm hôm nay có phải hay không nghe được ta theo Lan Khinh lời của?"
Tô Tiểu Nghịch đi thẳng vào vấn đề phải hỏi nói, khi đó ta cũng chỉ là đùa giỡn, cũng không có pha trò ý tứ của ngươi.
Ngươi không cần thiết giả dạng làm một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dạng.
Ngươi muốn ta xin lỗi vẫn là kể bên ngươi đánh một trận, ta đều nhận.
Vì để cho Tây Tưởng Vi giải phóng chính mình, Tô Tiểu Nịch có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn đều nguyện ý đem thân thể của mình dâng lên.
Không.
Thế nhưng hắn lời nói này phía sau cũng không có nên đón cuồng kính năm đấm.
Tương phản Tây Tưởng Vi còn lo lắng được đưa tay sờ một cái trán của hắn.
Ngươi cái này nhiệt độ cũng là bình thường a, làm sao lại bắt đầu nói mê sảng?
Tây Tưởng Vi rất là nghi hoặc phải xem lấy Tô Tiểu Nịch, ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào, ta muốn không muốn cùng đi với ngươi hoàng gia dược phòng nhìn.
Ta không sao, chính là muốn tìm ngươi so tài.
Ngươi roi ra thật lâu vô dụng a.
Ta cùng ngươi luyện một chút kỹ năng.
Tô Tiểu Nịch nói theo.
Nếu Cây Tường Vi còn muốn tiếp tục giả bộ nữa, hắn cũng chỉ có thể áp dụng phương thức cực đoan giải quyết rồi.
Mượn bồi luyện danh nghĩa đả kích lòng tin của nàng.
Cây Tường Vi nhưng là từ cho là mình roi ra rất lợi hại.
Nữ hải tử đả sát sát không tốt.
Ta quyết định về sau cũng không cần cái này roi ra.
Cây Tường Vi trong tay vướt ve ngang hông roi ra nói ra, nó về sau liền chỉ là một trang sức.
Hệ thống gần nhất có tin tức cho ta, ngươi nơi đó là không phải cũng có nhận được tin tức?
Tô Tiểu Nịch theo hỏi.
Ngươi có, ta đương nhiên cũng muốn làm.
Tây Tưởng Vi nói theo.
Nó nói nó nhà bà nương lại sinh ra cái mập mạp tiểu tử.
Hỏi chúng ta lúc nào trở về cùng đi gặp xem.
Tô Tiểu Nịch nói rằng.
Đúng vậy, ai chờ chúng ta đi trở về, cùng đi gặp xem đi.
Thuận tiện đưa một lễ.
Tây Tưởng Vi cũng theo đáp lại nói.
Trên mặt của nàng vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt.
Tô Tiểu Nịch nghe nói như thế, nhất thời nụ cười đều đi theo cứng lên.
Người trước mắt này căn bản cũng không phải là Tây Tưởng Vi.
Tuy là cùng Tây Tưởng Vi một dạng ngoại tại, thế nhưng giả thật không được mới, chỉ có.